Chương 263, Lý Chấn Bang quỳ lạy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Dương Bang không chút do dự nói, "Tốt, chúng ta lúc này đi." Ô Mẹ Gà ước gì lập tức xuất phát, hắn đã sớm đã đợi không kịp. "Sư phụ, ta cũng đi. Ta sẽ không kéo các ngươi chân sau, ta đối bên kia tương đối quen." Mai Hướng Minh nhìn thấy bọn hắn không có chuẩn bị mang theo chính mình ý tứ, chủ động xin đi nói. Dương Băng do dự một chút, nhẹ gật đầu, Mai Hướng Minh năng lực hắn biết rõ, cũng có thể dùng tới được. "Ta cũng đi." Long Miểu Miểu đột nhiên đứng dậy nói. Lý Chấn Bang một tay lấy nàng giữ chặt, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. "Lão sư bọn hắn là đi cứu người, ngươi đi làm cái gì? Quấy rối sao?" Long Miểu Miểu nhìn thấy Lý Chấn Bang giữ dằn dáng vẻ, bĩu môi ra, vành mắt đỏ lên, nước mắt thuận khóe mắt tuột xuống, quay người chạy trở về trong phòng. "Lão sư, các ngươi trên đường cẩn thận." "Ô Mẹ Gà đại ca, lão sư an toàn của bọn hắn liền nhờ ngươi. Bình an sau khi trở về nhất định phải nói cho ta một tiếng." Lý Chấn Bang một mặt trịnh trọng. Ô Mẹ Gà cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Chấn Bang, ngươi yên tâm, coi như ta xảy ra chuyện, bọn hắn cũng sẽ không có sự tình. Các ngươi đều muốn an toàn trở về." Lý Chấn Bang bắt lại Ô Mẹ Gà, con mắt trừng căng tròn. "Tốt, chúng ta đều an toàn trở về." Ô Mẹ Gà vỗ vỗ Lý Chấn Bang tay, xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu lên. "Mộ Dung tiền bối, mặc dù chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là ta có thể cảm nhận được ngài cường đại. Nếu như lão sư cùng Ô Mẹ Gà đại ca có cái gì cấp tiến hành vi, hy vọng ngài nhất định phải toàn lực ngăn cản, xin nhờ ngài." Lý Chấn Bang nói xong trực tiếp quỳ rạp xuống đất dập đầu liên tiếp ba cái đầu, sàn nhà thùng thùng rung động. Ô Mẹ Gà cùng Dương Băng đều khiếp sợ nhìn xem Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang tính tình bọn hắn là biết đến, hắn chính là gặp được quốc vương bệ hạ đều không có quỳ lại qua, giờ phút này vậy mà vì an toàn của bọn hắn, hướng một cái vốn không quen biết người quỳ xuống dập đầu. Lý Chấn Bang dập đầu xong, đứng dậy, tất cả mọi người nhìn thấy trên đầu của hắn đã chảy ra máu, có thể thấy được cái này ba cái đầu hắn là cỡ nào dùng sức. "Tiểu tử, đã thụ ngươi cái này ba bái, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta không chết, hai người bọn họ nhất định không chết được." Một mực không có lên tiếng Mộ Dung Duệ lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, thanh âm rất trầm ổn cũng rất có tư tính. Nghe đến đó, Lý Chấn Bang lại phải lệ bài xuống, bất quá lần này Mộ Dung Duệ cũng không để cho hắn quỳ đi xuống. "Ngươi lại muốn làm cái gì?" Mộ Dung Duệ có chút nghi ngờ hỏi. "Đã ba cái đầu có thể cam đoan lão sư cùng Ô Mẹ Gà đại ca an toàn, ta chuẩn bị lại đập ba cái, cam đoan sư mẫu cùng án phạ tỷ tỷ an toàn." Lý Chấn Bang ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Mộ Dung Duệ. "Ngươi tiểu tử này, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta đi về sau, hai người bọn họ chưa từng xuất hiện vết thương chí mạng, ta nhất định đem các nàng còn sống mang về." Mộ Dung Duệ thở dài lắc đầu cười khổ nói, hắn lần này đi mục đích vốn chính là cứu người, coi như Lý Chấn Bang không cầu hắn, hắn cũng sẽ làm. "Vậy liền đa tạ tiền bối. Chờ tiền bối sau khi trở về, ta nhất định lớn sắp xếp tiền yến, vì ngài đón tiếp." Lý Chấn Bang hai tay ôm quyền, cao giọng nói. Mộ Dung Duệ cười to nói, "Ăn cái gì không quan trọng, bất quá rượu này mà. Ta nghĩ nếm thử thần tiên trong truyền thuyết say, ha ha. Chỉ cần trên thế giới này còn có thần tiên say, ta chính là đoạn, cũng phải vì tiền bối đoạt một bình trở về." Lý Chấn Bang ánh mắt kiên định nói, "Tốt, chúng ta một lời đã định." "Ha ha." Mộ Dung Duệ cười lớn đi ra ngoài. Dương Băng cùng Ô Mẹ Gà ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Chấn Bang, đối hắn nhẹ gật đầu, quay người cũng rời đi. "Mai đại ca, chờ một chút." Lý Chấn Bang gọi lại chuẩn bị đi ra Mai Hướng Vinh, Mai Hướng Vinh nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. "Mai đại ca, ta sở dĩ không có vì ngươi cầu tình, cũng là bởi vì bọn hắn cường giả ở giữa chiến đấu không phải chúng ta cái này cấp bậc có thể chen vào tay. Bất quá ta hy vọng lão sư bọn hắn lên núi về sau, ngươi không muốn đi theo đám bọn hắn, ta hy vọng ngươi." Lý Chấn Bang ghé vào Mai Hướng Vinh bên tai nhẹ nói. Mai Hướng Vinh nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi nói là sự thật. Tin tức hẳn là không sai, bất quá còn cần ngươi tự mình đi chứng thực một chút." "Tốt, ta thực lực này dẫn đường vẫn được, tại thánh cấp cường giả trước mặt cũng có chút không chịu nổi, ta còn đang lo lắng đâu." Mai Hướng Minh quét qua trước đó trên mặt mây đen, cũng có tiêu dung. Đưa tiễn một đoàn người về sau, Vũ Thần xuất ra một bình thuốc chữa thương cho Lý Chấn Bang xoa xoa vết thương trên trán, vốn còn muốn dùng băng gạc bao một chút, bất quá bị Lý Chấn Bang cự tuyệt. "Miểu Miểu, mở cửa nhanh, ta là Lý Chấn Bang." Lý Chấn Bang rón rén tới Long Miểu Miểu trước cửa, nhẹ giọng hô hoán. Vũ Thần cùng Vô Danh đã sớm chạy trở về gian phòng, làm bộ đi ngủ. Long Miểu Miểu gian phòng không có một chút tiếng vang, Lý Chấn Bang không khỏi có chút lo lắng. "Miểu Miểu, ngươi nếu không mở cửa, ta liền xông vào." Lý Chấn Bang lại dùng lực gõ cửa một cái, thanh âm cũng lớn lên. Vẫn là không có nghe được đáp lại, Lý Chấn Bang vội vàng đem tinh thần lực của mình hướng phía gian phòng bên trong thả ra ngoài, kết quả phát hiện Long Miểu Miểu mang trên mặt nước mắt, nằm lì ở trên giường đã ngủ. Lý Chấn Bang nắm trong tay lấy dùng kim nguyên tố ngưng tụ thành chìa khóa do dự một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài, về tới gian phòng của mình. Một đêm này Lý Chấn Bang tâm vậy mà khó được bình tĩnh lại, một mực ngồi xuống tu luyện tới mặt trời từ phương đông mọc lên một khắc. Khi hắn mở to mắt phun ra một ngụm trọc khí về sau, vừa vặn từ cửa sổ nhìn thấy chân trời có chút tỏa sáng, bầu trời đen nhánh phảng phất bị ánh nắng xé mở một đầu lỗ to lớn. Trong chớp mắt, mặt trời đã từ trên đường chân trời nhảy ra ngoài, đột phá đại địa trói buộc, xuyên qua tầng mây cách trở, không sợ hãi chút nào xông về bầu trời. Lý Chấn Bang lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi có chút ngây dại, hắn đã không nhớ rõ mình bao lâu không có giống nhìn như vậy mặt trời mọc. Lần trước tựa hồ vẫn là xuyên qua trước cùng Trương Đại Hữu cùng một chỗ bỏ Thái Sơn đi. Mùa hè chạm vạng tối bắt đầu trèo lên trên, trời rất nóng, hai người xuyên rất ít, leo đến đỉnh núi trời còn chưa sáng, bất quá nhiệt độ lại hàng không ít. Hai người tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau sưởi ấm, mặt trời mọc xem hết, hai người cũng được lại bị cảm, tại Thái An bệnh viện treo một tuần lễ truyền nước. Lý Chấn Bang thất thần nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện ngoài cửa sổ trên đường phố đã xuất hiện không ít bán quà vật tiểu thương cùng một chút sáng sớm người đi đường. Đám lái buôn không có gào to, sáng sớm người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đều ngừng chân tại mình thích đồ ăn trước gian hàng, bận rộn một ngày cứ như vậy lại bắt đầu. Lý Chấn Bang nhìn xem bận rộn đường đi, tựa hồ lại về tới thế giới của mình, vội vàng mặc quần áo xong, đi ra cửa phòng. Hiện tại thời gian còn rất sớm, toàn bộ biệt thự người tựa hồ còn tại ngủ say bên trong. Lý Chấn Bang lặng lẽ mở cửa, dung nhập trong dòng người. Chương 264, sủi cảo Lý Chấn Bang trên đường tùy ý du tẩu, tại từng cái trước gian hàng ngừng chân, tò mò nhìn đám lái buôn bán đều là thứ gì. Bốn phía tản bộ Lý Chấn Bang đột nhiên phát hiện một cái quầy hàng vậy mà bán là sủi cảo, hơn nữa còn là hiện ăn hiện bao. Quầy hàng bên trên trưng bày mấy cái chậu lớn, trong chậu đều là các loại hám liều, có thuần thịt, có thuần món ăn, còn có thịt đồ ăn hỗn hợp, Lý Chấn Bang không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lý Chấn Bang điểm một bàn thuần thịt, một bàn thịt đồ ăn hỗn hợp. Lão bản nương thành thạo ôm sủi cảo, lão bản đem nước đốt lên, đem gói kỹ sủi cảo vào nồi. Chỉ trong chốc lát, hai bàn nóng hôi hổi sủi cảo liền đã bưng lên, đồng thời bưng lên còn có một chén lớn sủi cảo canh. Lý Chấn Bang chỗ nào còn nhớ được sủi cảo bỏng không bỏng, trực tiếp lang thôn hổ hết bắt đầu ăn. Hoa tử, ăn từ từ, cẩn thận bỏng. Nhìn có hơn 40 tuổi lão bản nương cười tủm tỉm nhắc nhở. Không sao, ta đã rất lâu chưa từng ăn qua sủi cảo. Lý Chấn Bang miệng bên trong đút lấy mấy cái sủi cảo, ô ô lô lô nói. Lão bản nương nhìn thấy Lý Chấn Bang tướng ăn, không thể nín được cười. Ngươi cùng ta nhà cậu ba khi còn bé tướng ăn quả giống, mỗi lần đều là trong miệng đút lấy mấy cái sủi cảo, còn luôn luôn kêu để ta lại nhiều nấu một chút. Đại nương, cậu ba là con trai của ngài sao? Lý Chấn Bang nuốt xuống miệng bên trong sủi cảo, cười hắc hắc hỏi. Đúng vậy a, cậu ba là ta nhi tử, nhưng hiếu thuận, ngay tại lúc này rất ít về nhà, luôn luôn ở bên ngoài vội vàng kiếm tiền. Thật vất vả một lần trở về, đợi không lên hai ngày, liền lại đi. Lão bản nương thở dài một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy tưởng niệm. Lão bà tử, lại nghĩ cậu ba rồi. Ta mỗi ngày tính lấy thời gian đâu? Nhiều nhất không cao hơn một tuần lễ, cậu ba liền nên trở về. Tóc hơi trắng bệch lão bản cười ha hả nói. Lão đầu tử, ngươi nói lúc này cậu ba trở về, chúng ta cho hắn cả một chút cái gì ăn à? Lão bản nương có chút cấp bách hỏi. Còn có thể cả cái gì? Hắn từ nhỏ đến lớn liền thích ăn sủi cảo. Vậy cũng không thể mỗi lần đều cả sủi cảo à? Người kia rồi. Nhà chúng ta sủi cảo, coi như hắn chạy lượn toàn bộ đại lục cũng tìm không thấy nhà thứ hai hương vị tốt như vậy. Lão bản nhếch miệng, một mặt ngạo khí nói. Bất quá ngay sau đó lão bản hưng phấn nói ra, bất quá ngươi nói cũng đúng, sủi cảo đến cả, nhưng là cũng phải cả một chút khác, cũng không biết kia danh con hiện tại thích ăn cái gì, có phải hay không còn thích ăn kia một bụng. Mặc dù còn có chừng một tuần lễ lão bản cùng lão bản đương nhi tử mới có thể trở về, nhưng là bọn hắn lại thảo luận khí thế ngất trời, phảng phất nhi tử đã trở về. Nhìn xem bọn hắn tranh chấp dáng vẻ, Lý Chấn Bang khỏe mắt không khỏi có chút ướt át. Hoa tử, ngươi thế nào khóc? Làm không thể ăn a? Không phải, là ăn quá ngon. Lý Chấn Bang cười nhìn xem hai người, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nhìn ngươi hoa nhi này tử, ăn ngon khóc cái gì, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi không thích ăn một chút đâu. Thích ăn nói về sau thường tới. Lão bản nương vừa cười vừa nói. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, đem trong mâm cái cuối cùng sủi cảo bỏ vào trong miệng. Đại nương, bao nhiêu tiền? Hai bàn sủi cảo, hết thảy 7 cái đồng tệ. Lão bản nương dùng tạp dề xoa xoa tay, vừa cười vừa nói. Cái gì? 7 cái đồng tệ? Lý Chấn Bang trợn to mắt nhìn lão bản nương, trên người hắn tựa hồ đã thật lâu chưa từng gặp qua đồng tệ, mỗi lần ra ngoài ăn cơm kém cỏi nhất cũng là ngân tệ tính toán. Hoa tử ngươi cảm thấy đắt? Ngươi là lần đầu tiên đến ăn đi. Bọn ta nhà sủi cảo vẫn luôn là cái giá này, tuyệt đối không có nói thách ra. Đại nương, ngươi hiểu lầm. Không phải quý, là quá tiện nghi, cho ngươi tiền. Lý Chấn Bang đưa qua một viên ngân tệ. Hoa tử, bọn ta đây là vừa khai trương, không có nhiều số không như vậy tiền tìm ngươi, nếu không ngươi ngày mai lúc ăn cơm lại cho bọn ta đưa tới đi. Lão bản nương đem ngân tệ đưa trả lại cho Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang không có tiếp, cười nói ra, đại nương, nếu không như vậy đi. Ta còn có mấy người bằng hữu đều không có ăn cơm, ngươi đem tiền còn lại đều luộc thành sủi cảo, ta mang về cho bọn họ. Ngươi mấy người bằng hữu a? Lão bản nương nghi ngờ hỏi. Ba người. Ngươi hoa nhi này tử, ba người sao có thể ăn nhiều như vậy sủi cảo a? Tiền không thể lãng phí, lương thực cũng không thể lãng phí. Lão bản nương lắc đầu, khuyên Lý Chấn Bang. Không có việc gì, đại nương, ngươi là không biết, bọn hắn đều đặc biệt có thể ăn, một người có thể ăn 3-4 người lượng cơm ăn, không chừng những này sủi cảo còn chưa đủ đâu. Lý Chấn Bang vừa cười vừa nói. Ngươi hoa nhi này tử, chỉ toàn nói bậy, nào có một người có thể ăn 3-4 người lượng cơm ăn, kia không được căng hết cỡ. Đại nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không lãng phí lương thực cùng tiền, ngươi yên tâm làm đi. Lão bản nương vẫn là nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không giống nói láo, lúc này mới lại động thủ gói lên sủi cảo. Thiếu gia, ngươi làm sao từ bên ngoài trở về? Vũ Thần nghi hoặc nhìn mới vừa từ bên ngoài đi vào trong viện Lý Chấn Bang hỏi. Hắn vừa mới chuẩn bị thu thập một chút vì mọi người chuẩn bị điểm tâm, không nghĩ tới vậy mà đụng phải Lý Chấn Bang từ bên ngoài mang theo mấy cái giấy da trâu bao đi tới. Ta dậy sớm một chút, ra ngoài ăn điểm tâm, cho các ngươi mang sủi cảo, nhân lúc còn nóng ăn đi. Lý Chấn Bang cười đem giấy da trâu bao giao cho Vũ Thần. Đúng rồi, Miểu Miểu còn không có sao? Hẳn không có đi, ta còn không có nhìn thấy nàng. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, đi vào biệt thự. Long Miểu Miểu đang nằm trên giường ảo não, hôm qua làm sao lại mơ mơ màng màng ngủ thiết đi, còn không có để cái kia chán ghét giá hỏa chịu nhận lỗi đâu. Vậy mà ghét bỏ mình đẳng cấp thấp, nói hình như hắn rất mạnh, tìm cơ hội nhất định phải bạo đánh cho hắn một trận, cho hắn biết biết đến cùng ai yếu nhất. Đông đông đông. Ai vậy? Vừa sáng sớm đều không cho người thanh tịnh thanh tịnh. Long Miểu Miểu tức giận nói. Miểu Miểu, ngươi đã tỉnh à? Ta là tới bảo ngươi ăn cơm. Lý Chấn Bang nghe được Long Miểu Miểu mang theo thanh âm tức giận chê cười nói. Không ăn, ta không tu luyện thành thánh cấp cường giả, ta liền không ra cái này phòng, không ăn cơm. Long Miểu Miểu nghe được Lý Chấn Bang thanh âm, từ trên giường lập tức ngồi dậy, bất quá rất nhanh lại nằm xuống dưới, chu miệng nhỏ nổi giận nói. Tốt, Miểu Miểu. Hôm qua là ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Lý Chấn Bang cười khổ nói. Ngươi sai cái nào rồi? Ê! Lý Chấn Bang đầy sau đầu hát tuyến, vấn đề này đối bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là mất mạng đề. Lý Chấn Bang còn tại cân nhắc trả lời như thế nào thời điểm, Long Miểu Miểu thấy được Lý Chấn Bang trên đầu vết thương, tất cả vấn đề cũng liền đều giải quyết dễ dàng. Ăn xong điểm tâm, Lý Chấn Bang cáo biệt đám người, một mình về tới học viện. Đứng tại cửa túc xá trước, Lý Chấn Bang kinh ngạc phát hiện, ký túc xá vậy mà đã mở cửa, xem ra đã có người trở về. Lý Chấn Bang rất hiếu kỳ, đến cùng là ai sớm như vậy trở về, vội vàng đẩy cửa đi vào. Chương 265, Trương Đại Hữu Nan để Chấn Bang ca. Người trở về a? Thấy rõ người tới, trong phòng người hưng phấn kêu lên. Tiểu bản, ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Còn có không sai biệt lắm 5-6 ngày mới khai giảng đâu. Lý Chấn Bang nhìn thấy Sở Lâm Phi cũng rất là kinh ngạc. Mẹ ta nói trong nhà cũng không có chuyện gì làm, để cho ta về sớm một chút, vì mọi người quét dọn một chút vệ sinh. Sở Lâm Phi gãi gãi đầu nhìn xem Lý Chấn Bang thật thà cười. Tiểu bản, có ngươi làm cùng phòng thật sự là quá hạnh phúc. Vì báo đáp ngươi, một hồi ta mời ngươi hảo hảo ăn trực một bữa. Lý Chấn Bang vô vô Sở Lâm Phi bả vai cười ha ha nói. Chấn Bang ca, không tốt ta. Sở Lâm Phi có chút nhăn nhó nói, "Đương ca mời ngươi ăn cơm, ngươi không nể mặt mũi a?" Nhìn thấy Sở Lâm Phi, Lý Chấn Bang tâm tình tốt rất nhiều. "Mẹ ta nói, A Di nói để ngươi nghe ca ca." "Ha ha." Lý Chấn Bang ôm Sở Lâm Phi bả vai đi ra ngoài. Khai giảng trước ngày cuối cùng buổi chiều, túc xá người cuối cùng ký túc xá lao đại Trương Đại Hữu cũng quay về rồi, bất quá hắn nhìn có vẻ hơi mỏi mệt, tất cả mọi người cho là hắn là đi đường mệt, cho nên cũng không có quá mức để ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lam Nhạc Thủy, Lâm Thu Sơn cùng Dã Lang Hồ Lị đều tại Lý Chấn Bang ký túc xá tập hợp. Hôm nay là lên lớp phân túc xá thời gian, mọi người trong lòng đều rất khẩn trương. Bọn hắn hiện tại có 9 người, học viện bình dân ký túc xá nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 8 người. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trong bọn họ rất có thể sẽ có một người phân đến cái khác ký túc xá đi, ai cũng không hy vọng mình là kia đơn độc một cái. Tâm tình của mọi người đều rất thấp thỏm, đều làm xong mình là kia một cái duy nhất chuẩn bị tâm lý. Bất quá kết quả để bọn hắn rất là kinh ngạc, trong lòng cũng thở ra một cái. Học viện đương nhiên sẽ không vì bọn hắn đơn độc đặt mua một cái 9 người ở giữa, bất quá cũng không có đem bọn hắn phân đến 8 người ở giữa. Lý Chấn Bang túc xá 6 người y nguyên không thay đổi, mà Lam Nhạc Thủy, Lâm Thu Sơn cùng Hồ Lị đều được an bài tại lân cận Lý Chấn Bang túc xá 6 người ở giữa ký túc xá. Kết quả này mặc dù vượt quá ý của mọi người liệu, nhưng là để trong lòng mọi người dễ dàng không ít. Ta đề nghị mọi người cùng nhau đi có một bữa cơm no đủ thế nào? Sở Tán Nghị nhìn thấy bây giờ kết quả này tâm tình rất tốt. Đồng ý. Tán thành. Để mọi người kinh ngạc là, bình thường ăn cơm loại chuyện này mười phần tích cực Trương Đại Hữu vậy mà không có lên tiếng. Thân thể ta không quá dễ chịu, thì không đi được, các ngươi đi thôi. Trương Đại Hữu trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Những người khác còn muốn hỏi thăm, bất quá bị Lý Chấn Bang dùng ánh mắt ngăn lại xuống tới. Các ngươi đi trước, chúng ta cùng đi tìm các ngươi. Lý Chấn Bang xông mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người ngầm hiểu, cứ việc trong lòng có chút không hiểu đấu, nhưng là không có đang nói cái gì, tất cả đều rời đi. Đại Hữu, ngươi thế nào? Lý Chấn Bang có chút bận tâm mà hỏi. Chấn Bang ta không sao, các ngươi đi ăn đi. Ta chính là thân thể không quá dễ chịu. Trương Đại Hữu vô vô Lý Chấn Bang bả vai, ánh mắt bên trong kia một tia thống khổ nhưng không có trốn qua Lý Chấn Bang con mắt. Ngươi nếu là còn coi ta là huynh đệ, ngươi liền nói với ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Chấn Bang một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Đại Hữu. Trương Đại Hữu khó xử nhìn xem Lý Chấn Bang, thở dài một hơi. Ai? Chấn Bang, dù sao chuyện này ngươi sớm tối cũng sẽ biết, bất quá ngươi phải đáp ứng ta không thể nói cho người khác biết. Trương Đại Hữu nhìn chòng chọc vào Lý Chấn Bang con mắt. Tốt ta. Ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đi. Đến cùng thế nào? Cha ta bệnh, rất nghiêm trọng, cho dù có tiền cũng không nhất định có thể triệt để chữa khỏi, bất quá uống thuốc cùng thông qua nhất định thủ đoạn tiến hành trị liệu có thể kéo dài sinh mệnh, thế nhưng là bất luận là thuốc vẫn là trị liệu thủ đoạn đều quá mắc, gia đình của chúng ta căn bản không chịu được nổi. Ta còn chuẩn bị để ngươi giúp đỡ chút, để bình dân ủy ban cho thêm ta phân phối một chút nhiệm vụ, ta. Trương Đại Hữu thanh âm nghẹn nào, có chút nói không được nữa. Cần bao nhiêu tiền? Lý Chấn Bang trầm giọng hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá bác sĩ nói cho ta cái bệnh này chính là cái hang không đáy, trừ phi triệt để khôi phục, nếu không mãi mãi cũng tại đó tiền. Trương Đại Hữu vành mắt trở nên đỏ bừng, lộ ra 10 phần bất lực. Lý Chấn Bang hiện tại cũng 10 phần ảo não, trên người mình tiền cơ bản đều lấy ra mua Mai Hướng Vinh khối kia thủy tinh, cái khác tiền đều trên người ô mẹ gạ bảo quản lấy, mình bây giờ trên thân tiền còn thừa lại tính toán đâu ra đấy cũng chính là mấy vạn kim tệ, nhưng là dựa theo Trương Đại Hữu thuyết pháp, tựa hồ số tiền này cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Bất quá Lý Chấn Bang vẫn là đem toàn bộ tiền đều đem ra, đưa cho Trương Đại Hữu. Đại Hữu, đây là trên người của ta tất cả tiền, có chừng mấy vạn kim tệ, liền xem như hạt cát trong sa mạc, cũng có thể lâm thời mau cứu gấp. Tiền ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lý Chấn Bang chưa từng có như thế bức thiết cần ô mẹ gạ, bất luận là trên người hắn tiền hay là hắn năng lực. Bất quá hắn biết hiện tại bất luận chuyện gì phát sinh, hắn cũng không thể đi liên hệ ô mẹ gạ cũng tùy thời gặp phải sinh tử uy hiếp. Chấn Bang, số tiền này ta không thể nhận. Trương Đại Hữu mặc dù không biết Lý Chấn Bang số tiền này từ đâu tới, bất quá đối với một phổ thông bách tính tới nói, mấy vạn kim tệ đã là một bút 10 phần kinh khủng số lượng, nhưng là mấy vạn kim tệ đối phụ thân đến nói, khả năng cũng chính là 1-2 tháng tiền chữa bệnh dùng mà thôi. Cứu người quan trọng, ngươi chẳng lẽ muốn cho phụ thân ngươi bởi vì thiếu tiền cứu chữa chậm trễ bệnh tình sao? Số tiền này khẳng định không đủ, nhưng là đủ để làm dịu khẩn cấp, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lý Chấn Bang đem tiền trực tiếp nhét vào Trương Đại Hữu trong tay. Chấn Bang, là huynh đệ liền câm miệng cho ta, phụ thân ngươi chính là ta thúc thúc, ta làm sao có thể thấy chết không cứu? Lại nói nhảm, ta liền đánh ngươi. Lý Chấn Bang hung hăng trợn mắt nhìn Trương Đại Hữu một chút. Trương Đại Hữu nghẹn ngào nhìn xem Lý Chấn Bang, một tay lấy hắn ôm vào trong lòng. Xéo đi, ta đối nam nhân không hứng thú. Lý Chấn Bang dùng lực dãy rủa lấy kêu lên. Ta đối nam nhân cũng không hứng thú. Trương Đại Hữu nín khóc mỉm cười nói. Đi thôi. Đi ăn cơm, chuyện này ta sẽ không cùng bọn hắn nói, bất quá ta tiền cơm được ngươi ra, ta hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào. Lý Chấn Bang buông tay, nhún vai. Chúng ta đã năm thứ 3, không biết mọi người về sau có tính toán gì hay không. Ăn uống no đủ về sau, Lý Chấn Bang mở miệng hỏi. Dự định. Tính toán gì? Lâm Thu Sơn nghi ngờ hỏi. Đã năm thứ 3, tất cả mọi người là con em bình dân, lấy mọi người thực lực đã có thể xin gia nhập học viện Hoàng gia Dòng binh đoàn, các ngươi có hay không phương diện này ý nghĩ? Lý Chấn Bang có chút hưng phấn hỏi, hắn từ nhỏ đã có trở thành một lính đánh thuê ý nghĩ. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhìn về Lý Chấn Bang. Chấn Bang ca, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Sở Tán Nghi có chút xoắn xuýt nói, ngươi là muốn nói ta là 1 triệu hoán thú pháp sư, muốn gia nhập Hoàng gia Dòng binh đoàn sẽ rất khó à? Lý Chấn Bang mỉm cười nhìn về phía Sở Tán Nghi. Chương 266, quý tộc đặc quyền. Sở Tạ Nghi mím môi một cái, nhẹ gật đầu, không nói gì, những người khác cũng trên mặt lúng túng nhìn xem Lý Chấn Bang. Dưới tình huống bình thường là tương đối khó, bất quá các ngươi tựa hồ quên ta thế nhưng là có một con khế ước ma thú. Độ khó có thể sẽ có, nhưng là sẽ không quá lớn. Ngươi nói là đầu kia thiết giáp cự tê. Sở Tạ Nghi nhãn tỉnh sáng lên. Không sai, mà lại đã tiến vào thành thục kỳ, là chân chính ngũ giai ma thú. Chấn Bang ca, ngươi lợi hại. Từ một trái trứng ấp đến bây giờ cũng không đến bao lâu, vậy mà đã thành thục. Sở Tạ Nghi không ngừng tán thán nói. Những người khác cũng cảm khái không thôi, có được một đầu trưởng thành ngũ giai ma thú làm khế ước ma thú đã là rất không tệ, muốn đi vào Hoàng gia Dòng binh đoàn cũng là không phải việc khó gì. Trấn Bang ca, đã ngươi cũng không có vấn đề gì, vậy chúng ta cũng không có gì vấn đề. Sa Hàm Sơn tương ứng đến. Những người khác cũng đều phụ họa, Trương Đại Hữu con mắt cũng phát sáng lên, bình thường làm lấy bình dân ủy ban nhiệm vụ, ngẫu nhiên lại làm một chút Hoàng gia Dòng binh đoàn nhiệm vụ, chắc hẳn thu nhập sẽ càng nhiều hơn một chút, mình nhiều dãy một cái kinh tệ, trong nhà áp lực liền sẽ ít một chút. Chúng ta chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay chúng ta liền đi xin một cái đi. Trương Đại Hữu có chút không kịp chờ đợi nói. Một nhóm 10 người vội vàng hướng phía Hoàng gia Dòng binh đoàn trụ sở đi đến. Hoàng gia Dòng binh đoàn trụ sở trên thực tế ngay tại trong học viện, bất quá không đang dạy học khu cùng khu sinh hoạt, mà là đơn độc mở ra tới một khối khu vực. Trụ sở Hoàng gia Dòng binh đoàn các thành viên nhìn thấy như thế một đám tiểu hài tử đều có chút kinh ngạc, những người này nhìn niên kỷ cũng không lớn, cũng không phải Dòng binh đoàn thành viên, cũng không biết bọn hắn tới làm gì. A, đám người kia tựa như là lên lớp khảo thí thành công cái kia đội ngũ. Có người nhận ra bọn hắn, đi theo người bên cạnh nghị luận. A, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là bọn hắn a. Bọn này tiểu gia hỏa thật lợi hại, vượt cấp khiêu chiến không nói, vẫn là 10 người đại biên, hơn nữa còn thành công, chà chà. Vậy bọn hắn là tới làm gì? Không phải là muốn gia nhập chúng ta Dòng binh đoàn a? Có khả năng, bọn hắn vượt cấp khiêu chiến sau này sẽ là năm thứ 3 học sinh, nếu như bọn hắn thông qua xin lời nói, vậy coi như là chúng ta bên trong trẻ tuổi nhất thành viên. Chỉ mong bọn hắn có thể thông qua đi, bất quá nghe nói bọn hắn đều là bình dân, hơn nữa còn có 1 triệu hoán thú pháp sư, đoán chừng muốn toàn bộ thông qua xét duyệt không quá dễ dàng. Bọn hắn có thể báo danh đoàn đội gia nhập mà. Đoàn đội gia nhập? Người chế nhạo. Một mình gia nhập chỉ cần thông thường tuyển chọn xét duyệt là được rồi, đoàn đội gia nhập nhưng là muốn cùng một đội lao sinh đối chiến, chỉ có chịu đựng thời gian một nén nhang mới được. Liền xem như ngươi đơn đấu có năm chắc đánh qua những học sinh cũ kia bên trong một cái. Làm ta không nói. Những người này đối thoại cũng không có bị đám người chú ý tới, có Sở Tạ Nghi tên này mật thám tại, mọi người cũng không có đi bằng đường, trực tiếp đã tìm được Hoàng gia Dòng binh đoàn chỗ ghi danh. Mặc dù mỗi cái khai giảng quý đều là báo danh mùa thịnh vượng, nhưng là bây giờ còn chưa có chính thức khai giảng, hôm nay chỉ là học sinh về học viện báo danh thời gian, cho nên chỗ ghi danh có vẻ hơi quẩn cũng é. Chỗ ghi danh đằng sau lúc này chỉ ngồi một cái 16-17 tuổi nam sinh, trên mặt nổi lên không ít thanh xuân đầu, trong đó mấy cái đầu đầu đã đỏ bừng toát ra bạch nhọn. Nam sinh chính cầm một cái gương nhỏ nhìn xem, nhíu chặt lông mày, hiển nhiên trên mặt đầu đầu để hắn rất là buồn rầu. Lý Chấn Bang nhìn thấy nam sinh trong tay tấm gương không khỏi cười một tiếng, tấm gương này tự nhiên là kiệt tác của hắn, bất quá hắn đã đem kỹ thuật sản xuất giao cho tụ tài duyên. Theo Lý Chấn Bang cống hiến các loại kỹ thuật, Lý Chấn Bang tại tụ tài duyên thương hội bên trong cổ phần đã không nhỏ, hàng năm tiền lãi tự nhiên cũng không phải số lượng nhỏ, bất quá số tiền này vẫn luôn là ổ mẹ gà bảo tồn. Lý Chấn Bang cũng nghĩ qua thông qua Vũ Minh Chất liên hệ chân thủ tài hội trưởng, dự chi hoặc là vay mượn một khoản tiền, bất quá hắn không muốn để cho quá nhiều người biết mình cùng tụ tài duyên quan hệ, cho nên đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. "Học trưởng, chúng ta là đến xin gia nhập Hoàng gia Dòng binh đoàn." Trương Đại Hữu chủ động tiến lên cùng hắn chào hỏi. "A, các người đem cái này mấy chương phiếu báo danh lấp một chút." Mặc dù hắn đối trên mặt đậu đậu rất là nổi nóng, nhưng hắn đối đám người thái độ coi như không tệ, chỉ là không có bởi vì trên mặt đậu đậu giận lây sang người khác. Mọi người cầm lấy bảng biểu chăm chú lấp lên mình tin tức, trên mặt có đầu đầu nam sinh nhìn xem tấm gương không ngừng lắc đầu thở dài. Học trưởng, chúng ta điền xong, để ở chỗ này đi. Đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi tới tỉ thí, chúng ta sẽ chỉ lựa chọn một bộ phận thực lực mạnh người. Đương nhiên, đều là cùng một cấp người tiến hành thi viết, các ngươi yên tâm. Đầu đầu nam rất tùy ý nhìn lướt qua bảng biểu, lập tức ngẩng đầu lại nhìn một chút trước mặt một đoàn người, lúc này hắn mới chú ý tới, trước mặt những người này, nhỏ nhất bất qua mới 6-7 tuổi mà thôi. Các ngươi không phải nói đùa sao? Hoàng gia dòng binh đoàn ít nhất cũng phải năm thứ 3 trở lên mới có thể gia nhập, các ngươi là bị ai sai xử tới tiêu khiển ta sao? Đầu đầu nam có chút tức giận nói, hắn đem Lý Chấn Bang đám người xem như là đối thủ của mình phái tới tiêu khiển người của mình. Vị niên trưởng này, chúng ta khai giảng chính là năm thứ 3. Mập mạp Sở Lâm Phi cười rạng rỡ nói, năm thứ 3? Các ngươi nói đùa cái gì? Các ngươi tối đa cũng chính là năm thứ 2. Đầu đầu nam giơ lên trong tay phiếu báo danh chỉ vào một đoàn người lớn tiếng kêu lên, học trưởng Kaka, chúng ta thật khai giảng chính là năm thứ 3. Lâm Viễn Nhi mỉm cười mở miệng nói ra. Mỹ nữ xuất mã quả nhiên khác nhau, đầu đầu nam nhìn thấy Lâm Viễn Nhi mở miệng, đem giơ lên phiếu báo danh để xuống, hắn giọng một cái, muội muội, cái này cũng không thể nói đùa a. Chúng ta xét duyệt là có quy định nghiêm khắc. Học trưởng Kaka, chúng ta thế nhưng là cái kia vượt cấp 10 người đẩy tập kết công lên lớp cái kia tiểu đội. Lâm Viễn Nhi thanh âm ngọt ngào giải thích nói, nha, ta nghe nói qua, nguyên lai cái kia tiểu đội 10 người chính là các ngươi a. Đầu đầu nam đem phiếu báo danh giơ lên trước mặt, cẩn thận nhìn lại. Cấp bậc của các ngươi, tại năm thứ 3 nhân viên bên trong cũng không chiếm ưu thế, mà lại các ngươi còn có 1 triệu hoàn thú pháp sư, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, muốn 10 người đều tiến vào hoàng gia dòng binh đoàn không quá hiện thực. Mặc dù ta rất không muốn nói, nhưng là cùng là bình dân học viên, ta không thể không xách một câu, đối với bình dân học viên tới nói, muốn trở thành hoàng gia dòng binh đoàn một viên tuyển chọn quá tàn khốc. Đầu đầu nam nhìn xem trước mặt một đoàn người, trong giọng nói có chút tiếc hận. Đám người cứ việc trước đó từ mật thám Sở Tạ Nghị trong miệng nghe nói qua bình dân cùng học viên quý tộc ở giữa khác nhau, nhưng là chân chính từ một hoàng gia dòng binh đoàn thành viên trong miệng nghe được vẫn là để bọn hắn cảm thấy có chút nổi nóng. Bọn hắn thực lực nếu như đều là quý tộc, muốn trở thành hoàng gia dòng binh đoàn một viên cũng không khó, nhưng là thân là bình dân học viên, cái này độ khó liền lớn rất nhiều. Chương 267, không có lựa chọn khác, học viên quý tộc muốn trở thành hoàng gia dòng binh đoàn một viên, chỉ cần thực lực đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, sau đó gia tộc mở phần chứng minh, giao một bộ phần tiền, liền có thể không cần tham gia tuyển chọn trực tiếp trúng tuyển. Bình dân học viên muốn trở thành dòng binh đoàn một viên, nhất định phải trải qua mới đoàn viên tuyển chọn. Mới đoàn viên tuyển chọn kỳ thật rất đơn giản, không chỉ dựa vào mượn thực lực, còn muốn có nhất định bất khí. Hoàng gia dòng binh đoàn sẽ thống nhất một cái thời gian, đem tất cả báo danh muốn gia nhập hoàng gia dòng binh đoàn người tụ họp lại, sau đó tiến hành rút thăm tỉ thí tuyển chọn. Cũng không phải là tất cả quý tộc đều sẽ lựa chọn giao tiền cùng khai gia tộc chứng minh, có thực lực học viên quý tộc đa số vẫn là chọn tiến hành tranh tài. Mỗi một cái niên cấp tuyển chọn danh ngạch là cố định, học viên quý tộc bởi vì gia đình trọng kim bồi dưỡng, thực lực thường thường cũng không thấp, mà lại trang bị của bọn họ còn muốn rõ ràng trội hơn bình dân học viên, cho nên bình dân học viên muốn trở thành một hoàng gia dòng binh đoàn đoàn viên độ khó vô hình ở giữa lại tăng lên rất nhiều. Mười người dù ai cũng không cách nào cam đoan phòng ngừa rút đến đối phương, nếu như rút đến đối phương, vậy liền rất có thể có một người không cách nào gia nhập hoàng gia dòng binh đoàn, mà lại chiến đấu cũng không chỉ một lần. Học trưởng Kaka, vậy ngươi có biện pháp gì hay không a? Lâm Viễn Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn xem đầu đầu nam. Muội muội, ta cũng không có cái gì biện pháp a. Bất quá, cũng không thể nói không có biện pháp, nhưng là quá khó khăn. Đầu đầu nam do dự một chút, lắc đầu. Học trưởng Kaka, biện pháp gì, ngươi mau nói. Lâm Viễn Nhi lo lắng hỏi. Đây coi như là cái biện pháp trong tuyệt vọng, các ngươi 10 người cùng một chỗ lựa chọn đoàn đội báo danh. Đoàn đội báo danh? Vậy có phải hay không chúng ta liền sẽ cùng năm thứ 3 tân sinh đoàn đội đối chiến a? Trương Đại Hữu nghi ngờ hỏi. Đúng rồi một nửa, các ngươi là muốn cùng năm thứ 3 đoàn đội đối chiến, nhưng không phải tân sinh, các ngươi muốn rút thăm cùng lão sinh đoàn đội đối chiến. Nói thật, ta không đề cử các ngươi làm như thế, bởi vì bọn hắn có đoàn đội rất cường đại, một đối một tình huống dưới, các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào, huống chi bọn hắn là phối hợp thật lâu đoàn đội. Đầu đầu nam bất đắc dĩ nói, kia chúng ta có phải hay không đoàn đội thi đấu đánh thắng liền có thể toàn bộ tấn cấp? Lý Chấn Bang cao mày nói, đánh thắng? Ha ha, có ý tưởng. Yêu cầu của các ngươi không phải đánh thắng, mà là chịu đựng thời gian một nén nhang, chỉ cần có một người còn có thể dừng lại không ngã xuống, vậy các ngươi liền toàn thể quá quan. Đầu đầu nam nhếch miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ta cũng không tin những cái kia năm thứ 3 đoàn đội không có đội yếu. Vạn nhất chúng ta rút đến ít người đội ngũ, chúng ta không thì có cơ hội. Đao Kiên một thanh mới tinh hiển nguyệt đao, tùy tiện nói. Vậy các ngươi lại càng không có cơ hội. Mười người này tại đầu đầu nam trong mắt chính là một đám thái điểu. Vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta 10 người còn không đánh lại 3-4 người sao? Đao đem hiển nguyệt đao hướng trên mặt đất một sự, giơ lên một chút cho bụi. Nhân số càng ít, chứng minh bọn hắn kinh lịch càng nhiều, mỗi cái đội ngũ vừa xây dựng thời điểm đều là 10 người, theo đội viên ở giữa rèn luyện, không thích sống chung người sẽ bị đào thải, cũng có khả năng tại làm nhiệm vụ thời điểm chết mất. Đương nhiên gặp được nhân tuyển thích hợp bọn hắn cũng sẽ thích hợp bổ sung tiến đội ngũ, nhưng là loại tình huống này rất ít gặp. Cho nên nhân số càng ít đội ngũ phối hợp lại càng tốt, thực lực ngược lại so với người số nhiều đội ngũ càng mạnh. Đầu đầu nam giải thích nói, bất quá hắn trong đầu lại nổi lên một chi khác loại đội ngũ. Vậy có phải hay không chúng ta nếu như rút đến đội ngũ nhân số càng nhiều, phần thắng của chúng ta ngược lại lớn hơn một chút? Lý Chấn Bang lên tiếng hỏi. Trên lý luận là như vậy, người bình thường số nhiều đội ngũ đều là tổ kiến thời gian không dài, giữa lẫn nhau phối hợp cũng không hết sức ăn ý, ngược lại dễ dàng xuất hiện cơ hội. Các ngươi 10 người có thể đồng thời thông qua lên lớp khảo hạch, chắc hẳn phối hợp của các ngươi hẳn là cũng rất ăn ý mới đúng. Đầu đầu nam nhẹ gật đầu khẳng định nói. Đám người nhìn về phía Lý Chấn Bang, toàn bộ quá trình bên trong mặc dù có một đoạn thời gian bọn hắn là hôn mê, nhưng là đại bộ phận tình huống bọn hắn đều là cùng nhau đối mặt. Bất quá mỗi một lần phối hợp đều là Lý Chấn Bang trước đó an bài tốt, mọi người chỉ cần dựa theo Lý Chấn Bang yêu cầu tới làm liền tốt, cho nên đám người ở giữa cũng không có cái gì đặc thù phối hợp. Lý Chấn Bang nhún vai, chúng ta tựa hồ không có cái gì lựa chọn a. Chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Đồng ý tham gia đoàn đội chiến liều một phát nhấc tay. Lý Chấn Bang cái thứ nhất nắm tay giơ lên, những người khác liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cùng tự tin, tất cả mọi người nắm tay giơ lên. Chúng ta đã toàn phiếu thông qua, vậy liền đoàn đội đánh đi. Muốn lưu cùng một chỗ lưu, muốn đi cùng đi. Lý Chấn Bang phảng phất từ trong mắt mọi người nhìn thấy một đám lửa. Đầu đầu nam kinh ngạc nhìn xem 10 người này, không nghĩ tới 10 người này lại có như thế tràn đầy đấu trí, hắn đều có chút bị lây nhiễm. Chúng ta lúc nào có thể bắt đầu đoàn đội chiến? Trương Đại Hữu nhìn xem đầu đầu nam trầm giọng hỏi. Đoàn đội chiến cũng cần chuẩn bị một chút, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đang tái sinh tuyển chọn về sau, đến lúc đó sẽ có người đi thông chi các ngươi. Các ngươi thật là khiến người ta giật mình, đầu tiên là đoàn đội chiến thông qua lên lớp khảo hạch, sau đó lại tham gia hoàng gia dòng binh đoàn đội chiến tuyển chọn, hy vọng các ngươi may mắn. Đầu đầu nam làm tốt ghi chép về sau, vì một đoàn người đưa lên chúc phúc. Lão tứ, đoàn chiến quy tắc liền làm phiền ngươi đi điều tra, nếu có thể, tận lực nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút đoàn chiến đội ngũ có nào, đội ngũ tin tức càng kỹ càng càng tốt. Lý Chấn Bang an bài nói. Rời đi hoàng gia dòng binh đoàn trụ sở về sau, mọi người cũng không có tách ra, mà là ngồi vây quanh ở cùng nhau thảo luận đoàn chiến phương pháp. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhiều rèn luyện một chút, dạng này mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực. Sa Hàm Sơn đề nghị. Lao Tam ý nghĩ là không sai, nhưng là chúng ta thời gian cũng không sung túc, đối mặt xa lạ địch nhân, chỉ sợ rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Trương Đại Hưu nhức đầu nói. Mà lại vũ khí của chúng ta khẳng định cũng có khoảng cách, coi như thực lực tương đương, chúng ta cũng ở vào yếu thế. Lâm Thu Sơn có chút khó khăn nói. Trang bị bên trên mọi người không cần lo lắng. Ta cho mọi người cung cấp sẽ chỉ so với bọn hắn càng tốt hơn, không thể so với bọn hắn chênh lệch. Lý Chấn Bang tự tin nói. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Lý Chấn Bang, không biết hắn từ đầu tới tự tin. Bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ đem những này trang bị lấy đi, ta chỉ là mượn dùng, không phải tặng cùng. Đám người nhẹ gật đầu, suy đoán Lý Chấn Bang có thể là thông qua quan hệ mượn dùng. Lý Chấn Bang cũng không phải là không nỡ mấy món trang bị, nhưng là hắn không biết giải thích như thế nào, cho nên vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Ngay nghỉ này mọi người thực lực hẳn không có cái gì biến hóa quá lớn. Tất cả mọi người hẳn là vẫn là thanh đồng chiến sĩ thực lực, Thu Sơn cũng nhanh muốn đến hoàng đồng chiến sĩ đi. Lý Chấn Bang nhìn xem Lâm Thu Sơn hỏi. Chương 268, trang bị biến động lại có 2-3 tháng, hẳn là không sai biệt lắm liền có thể trở thành hoàng đồng chiến sĩ. Lâm Thu Sơn hưng phấn nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là một lần nữa điều chỉnh một chút vũ khí phối trí. Lý Chấn Bang suy tư một chút nói. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta cảm thấy chúng ta sẽ đụng phải đối thủ bên trong rất có thể sẽ có hoàng đồng chiến sĩ cấp bậc người, gặp được hắc thiết chiến sĩ khả năng cũng không cao. Hắc thiết chiến sĩ thực lực đều đã có thể tốt nghiệp, nếu quả như thật gặp được hắc thiết chiến sĩ chỉ có thể nói nhân phẩm của chúng ta quá tốt rồi. Lý Chấn Bang nhún vai, tất cả mọi người nở nụ cười. Chấn Bang, nếu như đối phương thật sự có hắc thiết chiến sĩ, vậy hắn cũng không có cái gì không tầm thường. Đều trở thành hắc thiết chiến sĩ, còn qua không được năm thứ 3 lên lớp khảo hạch, vậy hắn cũng chẳng mạnh đến đâu. Trương Đại Hưu khinh thường nói. Trên lý luận là không sai, nhưng là hắc thiết chiến sĩ dù sao cũng là hắc thiết chiến sĩ, chúng ta không thể coi thường. Cho dù không có hắc thiết chiến sĩ, hoàng đồng chiến sĩ đối với chúng ta tới nói cũng có rất lớn uy hiếp. Mặc dù ta đã từng cùng Nít chiến đấu qua, bất quá các ngươi cũng biết kia làm mưu lợi. Nhắc lên lần kia chiến đấu, tất cả mọi người cười ha hả. Cũng chính bởi vì lần kia chiến đấu, trong học viện chiến sĩ cùng hỏa hệ ma pháp sư thời điểm chiến đấu, thà rằng thật lãng phí một chút đấu khí cũng phải đem quần áo cùng một chỗ bao trùm. Chúng ta trong này sử dụng lực lượng hình vũ khí chính là đại hữu cùng tiểu bản, đại hữu dùng chính là hai tay trọng kiếm, tiểu bản dùng chính là bánh xe dịu to bản. Ta hiện tại có một cái đề nghị, trong hai người lựa chọn một cái sử dụng tâm chắn loại phòng ngự tính vũ khí. Chúng ta có được hai tên ma pháp sư, lực công kích đã đầy đủ, nhưng là phòng ngự phải kém một chút, coi như ta có thiết giáp cự tê, nhưng là thiết giáp cự tê dù sao không bằng người linh hoạt. Lý Chấn Bang nhìn về phía Trương Đại Hữu cùng Sở Lâm Phi. Vậy ta sử dụng tấm chắn đi. Sở Lâm Phi không chút do dự đứng dậy, mặc dù đũa hắn dùng đến quen thuộc, nhưng là cần người hy sinh thời điểm, hắn cũng sẽ không mập mờ. Tiểu Bàn, cái này ngươi cũng không cần tranh với ta, ngươi đũa dùng phi thường linh hoạt, mà lại thế đại lực trầm, so sánh dưới, ta trọng kiếm tại công kích tính linh hoạt bên trên liền muốn chênh lệch rất nhiều, nếu như nhất định phải có người đổi vũ khí, ta cảm thấy ta thích hợp hơn. Trương Đại Hữu ngăn trở Sở Lâm Phi, đứng ra. Đại Hữu ca, ta. Tiểu Bàn, nghe Đại Hữu, kỳ thật cá nhân ta cũng cảm thấy Đại Hữu càng thích hợp sử dụng tâm chắn, bất quá cũng không phải là hắn nói lý do, hắn trọng kiếm dùng cũng phi thường tốt. Bất quá hai người các ngươi so sánh, hắn càng thích hợp dùng tâm chắn, bởi vì hắn càng thêm trầm ổn, cái nhìn đại cục càng mạnh một chút, lại càng dễ tìm tới vị trí của mình. Lý Chấn Bang đánh gãy Sở Lâm Phi. A, nguyên lai là cái dạng này a. Sở Lâm Phi vui vẻ ngồi xuống, có thể sử dụng mình quen thuộc vũ khí chiến đấu hiển nhiên là một kiện 10 phần chuyện vui sướng. Đại Hữu, ta hiện tại có hai loại vũ khí, không biết ngươi chuẩn bị làm sao tuyển. Một loại là cần hai ngươi một tay sử dụng ngược lại hình tam giác trọng thuẫn, lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn công kích. Còn có một loại là một tay cầm trong tay Cassian, có thể chống đi một cái tay cầm đoạn kiếm pháp đao búa nhỏ một loại vũ khí. Chấn Bang, đã hiện tại chúng ta đội ngũ thiếu khuyết lực phòng ngự, vậy ta dứt khoát từ bỏ công kích tốt, toàn tâm toàn ý làm tốt đội ngũ phòng ngự, Trương đại hữu trả lời rất thẳng thắn, không có chút gì do dự. Ngươi quyết định, ta đã thân là lão đại của các ngươi, cũng nên làm ra một cái làm gương mẫu mà. Trương đại hữu cười hắc hắc nói, hắn vốn cho rằng sẽ đưa tới đám người khinh bị thanh âm, nhưng là mọi người cũng không có, ngược lại một mặt khâm phục nhìn xem hắn. Một chiến sĩ vì đồng đội, cam nguyện từ bỏ lực công kích, cái này cần lớn cỡ nào dũng khí cùng hy sinh tinh thần. Sơ Tan Nhi, ta hy vọng ngươi cũng có thể thay đổi tầm chắn. Ta, Trấn Bang ca, ngươi sẽ không cũng cho ta cùng đại hữu ca cầm hai tay trọng thuận a? Dĩ nhiên không phải, ngươi nếu là cầm hai tay trọng thuận, đừng nói đánh trận, ta đoán trường di động đều tổn sức. Ta nói chính là một loại một tay cầm trong tay khiên tròn, ngươi một cái tay khác liền có thể nhàn rỗi ra sử dụng binh khí ngắn lưỡi đao. Dạng này kỹ năng cam đoan tự thân phòng ngự, còn có thể ngăn cản một chút đại hữu lộ ra công kích, tự thân lực công kích cũng sẽ không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng. Sơ Tán Ý nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói ra, Trấn Bang ca, ngươi nói cái gì ta làm theo là được, tuyệt không mập mờ. Lý Trấn Bang cười vỗ vỗ Sơ Tán Ý bả vai, đối đám người nói ra, những người khác cũng không cần đổi vũ khí khác, tiếp tục sử dụng mình am hiểu liền tốt. Ngày mai ta sẽ đem mọi người vũ khí chuẩn bị kỹ càng, hôm nay tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, mấy ngày kế tiếp ta sẽ cùng mọi người cùng nhau đặc huấn. Mấy ngày nay Sở Tạ Nghị lợi dụng trống không thời gian đem đoàn chiến công việc đều điều tra một chút, đoàn chiến cho phép sử dụng vũ khí của mình trang bị, nhưng là không cho phép sử dụng ma pháp dược tề cùng các loại dược vật. Đoàn chiến đội ngũ không có cách nào hoàn toàn xác định, bởi vì tranh tài cùng ngày cũng có thể lâm thời gia tăng đội ngũ, nhưng là có thể xác định chính là bọn hắn có khả năng sẽ đối mặt đội ngũ sẽ không ít hơn 5 chi, đương nhiên chỉ là đối mặt bọn hắn bên trong một chi. Tranh tài trình tự hẳn là tại một mình khiêu chiến về sau tiến hành, lấy rút thăm phương thức lựa chọn sử dụng đối thủ. Sở Tạ Nghị nghe được hai chi đội ngũ, tư liệu giao cho Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang nhìn một chút liền để ở một bên. Trong tư liệu rất nhiều người đẳng cấp đều là dùng giống như tựa hồ khả năng đại khái loại hình đánh dấu, kỹ năng chiêu thức loại hình cơ bản không có. Điều này cũng không thể trách Sở Tạn Nhi, dù sao hắn nghe được rất nhiều thứ đều là bọn hắn đã từng bày ra, mà lại những đội ngũ này còn không thể cam đoan có phải thật vậy hay không tham gia đối chiến. Đối chiến sự tình xác thực sẽ thật sớm phát đến từng cái trong đội ngũ, nhưng là chỉ có đến ngày cuối cùng mới có thể xác định chân chính tham gia đội ngũ đều có nào. Mấy ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua, tại ngày cuối cùng, Lý Trấn Bang từ Lý Nhược Tinh nơi đó đạt được một chút tin tức. Hai người tỷ tỷ thông qua quan hệ, để cùng các nàng quan hệ rất tốt hai chi đội ngũ tham gia quyết đấu, nếu như Lý Trấn Bang đội ngũ của bọn hắn vận khí rất tốt chọn chúng bọn hắn sẽ thích hợp nhường. Lý Nhược Tinh cho Lý Trấn Bang mang đến mặt khác hai con xác định đội dự thi ngũ tin tức, trong đó một chi đội ngũ là đến xem náo nhiệt, trên lý luận cũng sẽ không ra tay đánh nhau. Bất quá một đội ngũ khác liền không dễ làm, bọn hắn cũng là biết Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh hai tỷ bội vận hành sự tình về sau quyết định tham gia, bọn hắn vốn là cùng hai người có khúc mắc, cho nên nếu như chọn chúng bọn hắn, chẳng những sẽ không thả lỏng, ngược lại có thể sẽ toàn lực ứng phó. Lý Trấn Bang cũng không có đem những tin tức này nói cho mọi người, một cái là vì để mọi người có thể khẩn trương lên, lại một cái là vì sợ mọi người khuyết thiếu coi trọng. Các ngươi đều khẩn trương sao? Lý Trấn Bang nhìn xem tập hợp cùng một chỗ cái khác 9 người, hôm nay chính là tranh tài thời gian, thành bại ở đây nhất cử. Chương 269, tuyển chọn thi đấu bắt đầu khẩn trương. Tại sao muốn khẩn trương? Ta hiện tại thế nhưng là hưng phấn tới cực điểm. Sở Lâm Phi giơ trong tay kia đối thư hùng hai lưỡi búa hưng phấn kêu lên. Đôi này thư hùng hai lưỡi búa là song thuộc tính ma pháp vũ khí, cũng là Lý Trấn Bang đưa cho hắn dùng. Cái này thư hùng hai lưỡi búa tên như ý nghĩa một mái một trống, mỗi một chiếc đều là song mặt mở lưỡi đại phủ. Hùng búa là hỏa thuộc tính, mỗi một lần công kích chẳng những sẽ để cho đối thủ cảm giác được nóng rực, còn bổ sung lấy hỏa thuộc tính bạo liệt công kích, nếu như công kích đến người, còn sẽ có kéo dài thiêu đốt tổn thương, để cho người ta khổ không thể tả. Thư búa không phải thủy thuộc tính, mà là băng thuộc tính. Mỗi lần công kích đều sẽ bổ sung lấy băng xương công kích, chẳng những sẽ để cho đối thủ cảm giác được rét lạnh, sẽ còn ảnh hưởng tốc độ của đối thủ. Nếu như công kích đến thân thể của đối phương, sẽ còn đem công kích địa phương đông cứng, ảnh hưởng hành động hiệu suất. Cái này một đôi thư hùng hai lưỡi búa, nhưng so sánh trước kia thép tinh chế tạo bánh xe dịu to bản muốn tốt hơn nhiều. Sở Lâm Phi đối đôi này búa đây chính là yêu thích không buông tay, mỗi ngày búa không rời tay, ngay cả khi ngủ đều ôm. Những người khác cũng không có khẩn trương cảm giác, người người vớt ve vũ khí của mình, một cố kích động dáng vẻ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn chẳng những huấn luyện lẫn nhau ăn ý độ, còn huấn luyện cùng vũ khí thân thiết độ. Một cái hợp cách chiến sĩ đối với mình vũ khí cũng sẽ phá lệ yêu quý, vũ khí có thể so với sinh mạng thứ hai của mình. Đã thật lâu không có người khiêu chiến đoàn đội, Lý Trấn Bang một đoàn người lần này lựa chọn để bọn hắn trở thành dư luận tiêu điểm. Thậm chí một ít học sinh mở ra đánh cược, cứ bọn hắn có thể chống đỡ mấy hiệp, mấy phút. Cứ bọn hắn thắng tỷ lệ đã đạt đến 1:1000, nhưng lại không ai lựa chọn. Cứ bọn hắn có thể đi vào hoàng gia dòng binh đoàn tỷ lệ đặt cược cũng đạt tới 1:100, cứ bọn hắn thất bại tỷ lệ đặt cược đã đạt đến 1:0. Không một dù vậy, rất nhiều người y nguyên lựa chọn vẹn vẹn chỉ có không. Không một lợi nhuận đánh cược, có thể thấy được đám người đối bọn hắn cũng không xem trọng. Đám người đối cái này đánh cược có chút hiểu rõ, thậm chí bọn hắn còn tham gia đánh cược, bất quá bọn hắn đều là che mặt tham gia, cũng không có lộ ra thân phận của mình, mà lại đánh cược cũng không lớn, đều là ép chính là tiến vào hoàng gia dòng binh đoàn. Trương Đại Hữu thương lượng với Lý Trấn Bang thật lâu, cuối cùng đè ép 100 kim tệ khi tiến vào dòng binh đoàn trên cá cược. Mấy ngày nay Lý Trấn Bang đi bình dân ủy ban, đem tiền lương của mình đem ra, lưu lại hơn 200 kim tệ, cái khác đều đưa cho Trương Đại Hữu. Lý Trấn Bang dùng cái này 200 kim tệ cược mình đội ngũ sẽ thắng, 200 kim tệ với hắn mà nói cùng hai cái đồng tệ không có gì khác biệt, coi như thua cũng không quan trọng. Vạn nhất nếu như may mắn thắng, vậy coi như là 20 vạn, hắn không thiếu cái này 20 vạn, nhưng là trong thời gian ngắn có thể giải quyết rất nhiều khẩn cấp. mà lại cái này 20 vạn cho Trương Đại Hưu, trong lòng của hắn cũng dễ dàng tiếp nhận một chút. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, năm nay gia nhập Hoàng gia Dòng binh đoàn tranh tài lại là viện trưởng Kim Vạn Niên tự mình chủ trì, có thể thấy được hắn đối năm nay tranh tài coi trọng, phải biết những năm qua đều là một phó hiệu trưởng đến chủ trì, Kim Vạn Niên viện trưởng ngay cả mặt đều không lộ. Kim Vạn Niên viện trưởng hiển nhiên không phải một cái thích nói nhà người, nghi thức khai mạc rất đơn giản, hắn cũng không có phát biểu cái gì thao thao bất tuyệt, chỉ là đơn giản khích lệ một chút mọi người, hy vọng mọi người tốt tốt phát huy, lấy được thành tích tốt. Kim Vạn Niên viện trưởng sau khi nói xong, Hoàng gia Dòng binh đoàn một phó đoàn trưởng cũng phát biểu nói chuyện, ý nghĩa chính chính là hy vọng mọi người cố gắng đi thành tích tốt, coi như không thành công cũng không cần nhục chí, sang năm còn sẽ có cơ hội vân vân. Hai người diễn thuyết hoàn tất về sau, đám tuyển thủ bắt đầu rút thăm tiến hành tranh tài. Rút thăm rất đơn giản, cùng một cấp người ngẫu nhiên chia hai nhóm, mỗi người từ trong suốt rút hào trong dương rút ra một cái thẻ, trên thẻ sẽ viết một cái mã số, hai nhóm người trung hào mã giống nhau tương hỗ là đối thủ. Nếu như song phương nhân số chênh lệch một cái thời điểm, sẽ có một người may mắn luân hồng, trực tiếp tiến vào bàn kế tiếp. Xác định đối thủ về sau, sẽ có chuyên môn người phụ trách an bài đám tuyển thủ tiến vào một cái nào đó sân bãi tranh tài. Tranh tài không phân chức nghiệp, đều là 1v1, hết thảy 10 cái sân bãi, mỗi cái sân bãi đều là 50-50m hình vuông khu vực. Dưới tình huống bình thường, triệu hoán thú pháp sư tại 1v1 thời điểm cũng không chiếm tiện nghi, cho nên hoàng gia trong dòng binh đoàn mặt triệu hoán thú pháp sư cũng không nhiều. Mà cái này số lượng không nhiều triệu hoán thú pháp sư bên trong, đại bộ phận vẫn là đi cửa sau đi vào. Triệu hoán thú pháp sư tại hoàng gia trong dòng binh đoàn mặt rất là thụ xa lánh, bất quá triệu hoán thú các pháp sư cũng rõ ràng thực lực của mình, cho nên bọn hắn cũng rất điệu thấp. Dù là dòng binh đoàn bên trong đã bên trên lớp 5 triệu hoán thú pháp sư, đụng phải năm thứ 3 chiến trước người, cũng sẽ ăn nói khép nép. Trong học viện còn như vậy, huống chi ngoại giới đâu. Triệu hoán thú pháp sư cho dù là đối mặt ma pháp sư học đồ cũng không thể không ăn nói khép nép, ai biết đối phương có thể hay không trở thành một ma pháp sư cường đại đâu. Nhưng là triệu hoán thú pháp sư, mãi mãi cũng là triệu hoán thú pháp sư. Lý Chấn Bang thấy được một chút lên đài tranh tài triệu hoán thú pháp sư sẽ mang theo đẳng cấp không thấp khế ước thú ra sân. Lựa chọn ở đây bên trên triệu hoán ma thú, cơ bản đều là những cái kia con em bình dân, bọn hắn không có thực lực cùng tiền tài đi bắt lấy cao đẳng giai ma thú làm khế ước thú, đành phải tại trên sàn thi đấu liều một phát. Triệu hoán thú pháp sư tương lai không ở chỗ triệu hoán đi ra triệu hoán thú cường đại cỡ nào, mà ở chỗ khế ước thú cường đại, cái này không thể không nói là cái nghề nghiệp này bi ai. Lý Chấn Bang mặc dù cũng là nương tựa theo khế ước thú, nhưng là dù sao những này khế ước thú là hắn thông qua thủ đoạn khác triệu hoán đi ra, cho nên hắn cùng những cái kia triệu hoán thú pháp sư còn có chút khác biệt. Bất quá ngoại nhân xem ra, hắn cũng là một thông qua khế ước thú đến để thăng mình triệu hoán thú pháp sư thôi. Trên sàn thi đấu chiến đấu tiến hành rất nhanh, trong lúc đó cũng có mấy tên triệu hoán thú pháp sư vận khí không tệ, triệu hoán đi ra cường đại ma thú, đặt vững tranh tài thắng cục. Nhưng là mọi thứ luôn có ngoại lệ, trong đó một tên năm thứ 3 triệu hoán thú pháp sư vậy mà triệu hoán đi ra một cái đầu địa ngục quyền. Cứ việc vẹn vẹn một cái đầu địa ngục quyền, nhưng này cũng là cường đại ma thú cấp 7. Bất quá đáng tiếc là hắn cũng không có thắng được thắng lợi, bởi vì hắn triệu hoán đi ra trong nháy mắt, cũng bởi vì tinh thần lực hao hết hôn mê, mà triệu hoán thú không thể không tiếp nối biến mất. Năm thứ 3 tranh tài tương đối mà nói là tương đối kịch liệt, một số người tận lực không có lên tới năm thứ 4 cũng là bởi vì năm thứ 3 cấp bậc tương đối muốn thấp một chút, thắng cơ hội lớn hơn một chút. Năm thứ 4 cùng lớp 5 tranh tài nhân số muốn ít đi rất nhiều, cho nên vẹn vẹn hơn nửa ngày thời gian, tranh tài liền kết thúc. Đoàn đội thi đấu chỉ có Lý Chấn Bang một đội ngũ, cũng là mọi người 10 phần mong đợi đội ngũ, chỉ bất quá đa số người mong đợi là Lý Chấn Bang bọn hắn lúc nào sẽ thua. Đối diện hết thể 7 chi đội ngũ, Lý Chấn Bang hai người tỉ tỉ chỗ đội ngũ có 5 người, các nàng bằng hữu đội ngũ một đội ngũ là 6 người, một đội ngũ là 4 người. Các nàng đối thủ đội ngũ cùng cái kia đánh xì dầu đội ngũ đều là 5 người, có một đội ngũ vậy mà chỉ có 3 người, cái cuối cùng đội ngũ là 7 người. Chương 270, vật khí nổ tung. Nhìn thấy đối diện 7 chi đội ngũ, Lý Chấn Bang trong lòng thở ra một cái, phía bên mình có kém không nhiều một nửa cơ hội bị nhường, xem ra mình đám người này muốn gia nhập Hoàng gia Dòng binh đoàn vẫn là có rất lớn cơ hội. Mọi người tập thể thương lượng một chút, cuối cùng quyết định phái Lý Chấn Bang đi rút thăm. Mọi người trong lòng đều đang cầu khẩn, chỉ cần không phải rút đến 3 người kia cùng 4 người đội ngũ liền tốt. Một đoàn người trong lòng kỳ thật muốn nhất rút đến chính là tên kia 7 người đội ngũ, dựa theo lẽ thường tới nói, nhân số càng nhiều, chứng minh đội ngũ xây dựng thời gian càng ngắn, phối hợp phải kém một chút, tương đối sức chiến đấu cũng muốn yếu một ít. Lý Chấn Bang nhìn thấy Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh biểu lộ đều có chút quái dị, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, thẳng đi hướng trong suốt rút hào dương, lần này rút hào trong dương chỉ có 7 cái tấm thẻ. 7 chi đội ngũ cũng phân biệt phái ra một đại biểu đến một cái khác rút hào trong dương rút ra dãy số. Lý Chấn Bang đem tấm thẻ rút ra, mở ra thấy được một cái số 6, trong lòng không khỏi vui mừng, số 66 lục đại thuận. 7 chi đội ngũ phân biệt rút lấy một cái thẻ, đưa 7 chi đội ngũ đồng thời lộ ra tấm thẻ thời điểm, Trương Đại Hữu một đoàn người hoan hô. Mỗi người cũng không khỏi đến cảm thán Lao Thiên vẫn là đứng tại phía bên mình, nghe được nhóm người mình cầu nguyện. Bởi vì đối diện chi kia 7 người đội ngũ rút đến cũng là số 6, chi kia 7 người đội ngũ trong lòng bọn họ là lý tưởng nhất lựa chọn. Bất quá để đám người cảm thấy không hiểu thấu chính là, vây xem khán giả đều mở to hai mắt nhìn, xì xào bàn tán, mà lại mỗi người đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ nhìn xem bọn hắn. Thậm chí một số người giơ cao lên trong tay phiếu đánh bạc, hưng phấn cao giọng hoan hô. Lý Chấn Bang nhìn thấy Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh sắc mặt trở nên rất khó coi, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh liền có người vì hắn giải trừ nghi hoặc. "Trời ạ, chúng ta nhìn thấy cái gì? Đây chính là ta không hy vọng thấy nhất kết quả." Một mặc lễ phục màu đen người chủ trì cầm một cái ma pháp loa phóng thành cao giọng kêu lên. Chi này năm thứ ba tân sinh đội ngũ vậy mà giúp được năm thứ ba mạnh nhất một tổ đội ngũ. Lúc đầu ta còn muốn nhìn thấy cái này mới tên tân sinh sáng tạo một cái kỳ tích, nhưng là ta hiện tại đối bọn hắn không ôm bất kỳ hy vọng gì. Người chủ trì thanh âm tràn đầy tiếc nuối. Trương Đại Hưu bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Không nghĩ tới, số người này nhiều nhất một đội ngũ, lại là trong này mạnh nhất đội ngũ. Nếu như bọn hắn lựa chọn cái khác đội ngũ, có lẽ còn có cơ hội chống đến thời gian một nén nhang, nhưng là hiện tại ta không thể không tiếc nuối nói, bọn hắn chỉ sợ không kiên trì được 5 phút. Ta đây cũng không phải là nói chuyện giật gần, phải biết chi này mạnh nhất trong đội ngũ thế nhưng là có 2 tên hắc thiết chiến sĩ, 2 tên ma pháp sư cấp 4, còn lại 3 người cũng phi thường cường hãn, cho dù là đặt ở lớp 5 bọn hắn cái này một đội cũng không phải kẻ yếu. Bọn hắn sở dĩ lưu tại năm thứ 3 là bởi vì bọn hắn chuẩn bị vượt cấp khiêu chiến, 7 người cùng một chỗ trực tiếp khiêu chiến lớp 5 lên lớp khảo hạch. Lý Chấn Bang nghe được lời của người chủ trì bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay tấm thẻ đặt ở rút hào dương bên trên, về tới trong đội ngũ của mình. Các vị thật sự là không có ý tứ, không nghĩ tới vận may thúi như vậy, vậy mà giúp được mạnh nhất một đội. Lý Chấn Bang khẽ cười nói, trong giọng nói chẳng những không có thất lạc, ngược lại có loại kích động cảm giác. Chấn Bang, chúng ta kỳ thật một mực cũng đang cầu khẩn, hy vọng rút đến bọn hắn, thế nhưng là nơi đó biết số người nhiều nhất một đội lại là mạnh nhất một đội. Vốn cho rằng vận khí bạo dạng, không nghĩ tới là vận khí bạo tạc a. Trương Đại Hưu vô Lý Chấn Bang bả vai bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Chấn Bang nhìn thấy cái khác trên mặt thất lạc cùng đối phế, hừ lạnh một tiếng. Còn không có tranh tài các ngươi liền sợ sao? Ta mới không sợ đâu. Không có đánh qua làm sao biết ai lợi hại? Liền xem như cầm trước kia bánh xe dịu to bản, ta cũng dám đi lên cùng bọn hắn so tay một chút. Sở Lâm Phi cơ trong tay thư hùng hai lưỡi búa, hàm hàm nói, thanh âm bên trong tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Sở Lâm Phi ý nghĩ rất đơn giản, hắn từ khi đạt được cái này hai thanh búa về sau, còn không có chân chính sử dụng qua, hắn rất muốn biết mình sử dụng cái này hai thanh búa về sau thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe được Sở Lâm Phi, những người khác không khỏi bắt đầu đốt bè vũ khí của mình. Những vũ khí này mặc dù làm bạn bọn hắn thời gian không dài, nhưng là trong khoảng thời gian này sử dụng cũng làm cho bọn hắn sinh ra một chút tình cảm. Bọn hắn đấy lòng kỳ thật cũng rất khát vọng một chương nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Thế nhưng là bọn hắn đều sợ thất bại, bởi vì thất bại về sau năm nay liền không cách nào gia nhập hoàng gia dòng binh đoàn. Trấn Bang, chúng ta không sợ bọn họ, liền xem như thất bại chúng ta sang năm còn có cơ hội, chúng ta sợ chính là thất bại về sau cùng bọn hắn phân biệt. Lâm Thu Sơn nhìn xem trong tay Lăng Phong kiếm, có chút không đành lòng nói. Lý Trấn Bang từng tại chiến đấu trước đó nói qua, nếu như lần chiến đấu này thắng lợi, những vũ khí này liền sẽ tặng cho bọn hắn. Nhưng là hiện tại đối mặt với bọn này cương địch, trong lòng bọn họ có chút dao động, có lẽ liền muốn cùng vũ khí trong tay phân biệt, đáy lòng của hắn có chút không nỡ mình Lăng Phong kiếm. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Lý Trấn Bang nhìn quanh một vòng những người khác, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia không bỏ cùng thống khổ. Nếu như các ngươi ngay cả sử dụng bọn hắn chiến đấu tín niệm cùng dũng khí cũng không có, vậy các ngươi ngay cả sử dụng tư cách của bọn hắn đều không có. Lý Trấn Bang thanh âm bình thản, lại tràn đầy đối bọn hắn kính thường. Chúng ta chỉ là không muốn mất đi bọn hắn. Trương Đại Hữu lên tiếng phản bác. Sợ hãi mất đi bọn hắn? Hừ, khi các ngươi sợ hãi mất đi bọn hắn thời điểm, các ngươi liền đã mất đi bọn hắn. Lý Trấn Bang nói xong, quay người rời đi đám người, không có một tia lưu luyến, một mình hướng phía sân thi đấu đi đến. Liền xem như chỉ có ta một người, ta cũng sẽ đem tranh tài tiến hành tới cùng. Lý Trấn Bang thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại âm vang hữu lực. Sở Lâm Phi đuổi theo Lý Trấn Bang mà đi, vừa chạy vừa nói, "Trấn Bang ca, ngươi chờ ta một chút, ta không sợ à?" Đám người nhìn nhau một chút, lại nhìn một chút vũ khí của mình, trên mặt đều có một tia vẻ hãi náy, đi theo Lý Trấn Bang sau lưng đi lên sân thi đấu. Nhìn thấy Lý Trấn Bang đội ngũ của bọn hắn đứng ở đấu trường bên trên, chung quanh khán giả vang lên to lớn hư thành, thậm chí có người cơ trong tay phiếu đánh bạc lớn tiếng gào thét, "Ta mua các ngươi không kiên trì được 3 phút, các ngươi nhất định phải sớm một chút nhận thua à." Lý Trấn Bang hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó, phảng phất một pho tượng, căn bản không để ý tới khán đài ồn ào náo động. Những người khác hữu tâm tranh luận một chút, bất quá nhìn thấy Lý Trấn Bang dáng vẻ, cũng chỉ đành không ra tiếng, bất quá bọn hắn cầm vũ khí tay lại nắm thật chặt. "Hiện tại các ngươi khẩn trương sao?" Lý Trấn Bang đột nhiên mở miệng hỏi. "Không, không khẩn trương." Lâm Viễn Nhi run rẩy nói, "Ta không khẩn trương, ta hiện tại rất hưng phấn, ta muốn hung hăng đánh đám kia kêu gào người dừng lại." Sở Lâm Phi hàm hàm vừa cười vừa nói. Chương 271, tranh tài bắt đầu đánh bọn hắn không tính bản sự, một hồi ngươi đem người đối diện hung hăng sửa chữa một phen chính là đối bọn hắn lớn nhất trào phúng. Lý Trấn Bang lộ ra vẻ mỉm cười. "Trấn Bang ca, nói thật, ta có chút khẩn trương." Sở Tán Nghi có chút run rẩy nói. Những người khác không nói gì, nhưng là rất rõ ràng bọn hắn cũng là ít nhiều có chút khẩn trương, bọn hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy người xem. "Khẩn trương rất bình thường, thích hợp khẩn trương có thể xúc tiến phát huy của các ngươi, nhưng là đừng cho khẩn trương ảnh hưởng đến thân thể của các ngươi. Giống lao tứ ngươi dạng này thành bộ dáng gì? Ngươi thế nhưng là dùng tốt người, ngươi nếu là khẩn trương đến toàn thân run rẩy lời nói, vậy ngươi người bảo vệ làm sao bây giờ? Vươn cổ liền giết sao? Thật xin lỗi, Trấn Bang ca, thế nhưng là ta thật rất khẩn trương." Sở Tán Nghị cảm giác tay chân mình có chút lạnh buốt. Lý Trấn Bang hít sâu một hơi, nhìn một chút đám người, Sở Lâm Phi mặc dù rất hưng phấn, nhưng là nắm chặt vũ khí hai tay cũng hiện ra trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. "Hít sâu 10 lần, lấy được vũ khí đi theo ta vây quanh sân thi đấu chạy vài vòng nắm người, không cho phép dùng đấu khí cùng ma pháp." Lý Trấn Bang thở dài một hơi, đi đầu chạy ra ngoài, loại này cảnh tượng hoành tráng đối bọn hắn tới nói vẫn có chút làm khó. Vây xem người xem đều buồn bực nhìn xem Lý Trấn Bang cái này một đội, không biết bọn hắn làm sao không hiểu thấu vây quanh đấu trường chạy vòng, cái này lại không phải đại hội thể dục thể thao. Bảy người đội ngũ cũng tò mò đại lượng lấy Lý Trấn Bang một bằng người, trong đội ngũ một thiếu nữ áo đỏ hơi lườm bọn hắn, lại nhắm mắt lại. Chạy hai vòng về sau, Lâm Uyển Nhi liền đã có chút thở hổn hển, Sa Hàm Sơn trên trán cũng có mồ hôi. Uyển Nhi, hiện tại còn khẩn trương sao? Lâm Uyển Nhi nhìn quanh bốn phía một cái, nhẹ nhàng thở hào hển, tốt hơn nhiều. Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, đều dừng lại đi. Nếu như các ngươi ngay cả Uyển Nhi cũng không bằng, vậy liền trực tiếp hạ tràng nghỉ ngơi đi. Đám người mặc dù y nguyên có chút khẩn trương, nhưng là thân thể đã không còn cứng ngắt lại. Nhắm mắt lại, hít sâu, đối thủ của các ngươi không phải đối diện bảy người kia, mà là chính các ngươi. Trong đầu đem chiêu thức của mình hào hào diễn luyện một lần, nếu như các ngươi ngay cả mình cửa này đều không qua được, còn thế nào trở thành một cường giả? Chúng ta tại lên lớp khảo hạch lúc đối mặt khốn cảnh nhưng so sánh hiện tại nghiêm trọng nhiều, ta hiện tại có thể trịnh trọng nói cho các ngươi biết, các ngươi lúc ấy gặp phải không phải huyễn trận, mà là huyễn cảnh. Lý Trấn Bang trầm giọng nói. Huyễn cảnh. Đám người lên tiếng kinh hô, mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng là trong lòng bọn họ y nguyên không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như không phải Lý Trấn Bang, vậy bọn hắn liền thiệt mái. Bất quá nghĩ lại, huyễn cảnh bọn hắn đều đã xông qua được, còn có cái gì có thể sợ? Đối diện người mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh huyễn cảnh càng khiến người ta dùng mình sao? Mặc dù lúc ấy bọn hắn không có làm cái gì, nhưng là chỉ cần có Lý Trấn Bang tại, bọn hắn liền có chủ tâm cốt. Khi mọi người lại một lần nữa mở mắt thời điểm, trong mắt phảng phất lóe lên một vẻ sáng, mỗi người đều chiến ý hừng hực, hoàn cảnh chung quanh không còn đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng, trong mắt bọn họ chỉ có đối diện bảy người. Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Lý Trấn Bang. Bốn đang tại vừa nói vừa cười còn lại 6 người cũng đình chỉ nói giỡn, nhìn về phía Lý Trấn Bang một bọn người. Khán giả đột nhiên ngậm miệng lại, trên trận trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, mỗi người cũng có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập chiến đấu khí tức. Thiếu nữ áo đỏ chậm rãi đứng lên, thiếu nữ áo đỏ mặc dù có một trương mặt em bé, nhưng lại cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Thiếu nữ áo đỏ khẽ hé môi son, thanh âm tràn đầy thành thục hương vị, cùng bề ngoài tạo thành chênh lệch rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Bọn hắn làm nóng người kết thúc, nên chúng ta ra sân. Thiếu nữ áo đỏ hiển nhiên là cái đội ngũ này hạch tâm, đương nàng lên tiếng về sau, tất cả mọi người vừa rồi tản mạn đều biến mất không thấy, mỗi người trên thân đều tản mát ra sắc bén khí tức, phảng phất là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao. Lý Trấn Bang ánh mắt trở nên ngưng trọng dị thường, hắn biết rõ một trận chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Lần này cùng Long Thành lần kia bị tập kích cũng không giống nhau, một lần kia bị tập kích là đang liều mạng, mình dùng đến không hết ma pháp dược thể, dùng bất cứ thủ đoạn nào mới miễn cưỡng giữ vững được xuống dưới. Mà mặt đối mặt bảy người, không những không thể sử dụng bất luận cái gì ma pháp dược thể, mà lại không thể bại lộ mình quá nhiều át chủ bài, mình có thể sử dụng vẹn vẹn một con thiết giáp cự tê. Học trường các học tỷ tốt. Nhìn xem đối diện 5 nam 2 nữ đội ngũ, Trương Đại Hữu mỉm cười lễ phép đưa tay phải ra. Đối diện 5 cái nam sinh cũng không có mắt nhìn thẳng hắn một chút, mà là ngửa đầu, mũi bệnh lên trời, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ. Tên kia mặc trang phục màu vàng nóng thiếu nữ cũng chỉ là khinh miệt liếc hắn một cái, tựa hồ nói chuyện cùng hắn đều là đối với mình một loại dèm pha. Thiếu nữ áo đỏ cũng không có nhìn Trương Đại Hưu, mà là nhìn chằm chằm Lý Trấn Bang. Bởi vì cái này người mặc dù là triệu hoán thú pháp sư, nhưng là cho nàng cảm giác không đơn giản. Trong đám người này những người khác thực lực căn bản là vào không được mắt của nàng, nàng thế nhưng là hàng thật giá thật hắc thiết chiến sĩ. Trương Đại Hưu có chút lúng túng thu tay về, đối phương như thế không nể mặt mũi, để trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Lý Trấn Bang nheo lại con mắt, vỗ vỗ Trương Đại Hưu bả vai. Đối phương ngạo mạn hắn đã sớm nghĩ đến, chỉ là không nghĩ tới đối phương ngay cả cơ bản nhất lễ tiết đều không để ý mặc lễ phục người chủ trì đi đến đấu trường, thao thao bất tuyệt giới thiệu quy tắc, đơn giản chính là cái gì hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, không được tổn thương lẫn nhau tính mệnh, không được sử dụng hàng cấm, không chúng tuyển đồ đổi vũ khí khác vân vân. Người chủ trì giới thiệu xong quy tắc, ra hiệu song phương phân biệt ở đây hai bên đứng vững về sau, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Trên khán đài đột nhiên điên cuồng reo hò, vì bảy người trong đội ngũ bọn hắn xem trọng người lớn tiếng trợ uy. Rất nhiều người còn đang không ngừng hướng về phía Lý Trấn Bang đội ngũ phát ra hư thanh. Lý Trấn Bang tại bình dân học viên bên trong danh vọng vẫn còn rất cao, đa số bình dân học viên đang vì Lý Trấn Bang kêu gạo, đáng tiếc bình dân học viên dù sao cũng là số ít, mà lại bọn hắn cũng không dám quá đắc tội học viên quý tộc, cũng chỉ là tượng trưng hô vài tiếng biểu thị lập trường của mình mà thôi. Lý Trấn Bang trong đội ngũ, đứng tại phía trước nhất tự nhiên là Dơ Miền Vũ Thuận Trương Đại Hữu, hắn cũng không có bởi vì đối phương bất lực mà phẫn nộ, hắn cần một mực bảo trì một viên tâm tính bình tĩnh, dạng này mới có thể đem phòng ngự làm được tốt nhất. Trương Đại Hưu hai bên trái phải hơi dựa vào sau một chút vị trí phân biệt chính là Sở Lâm Phi cùng tao. Trương Đại Hưu đứng phía sau lập chính là Lâm Thu Sơn, Hồ Ly ẩn tàng sau lưng Lâm Thu Sơn, đối phương là không cách nào nhìn thấy hắn tồn tại. Lý Trấn Bang cùng Sa Hàm Sơn phân biệt đứng sau lưng Hồ Ly, Lý Trấn Bang cùng Sa Hàm Sơn phía sau là Sở Tạn Nghị, Sở Tạn Nghị sau lưng phân biệt đứng đấy Lam Nhạc Thủy cùng Lâm Uyển Nhi. Thiết Giáp Cự Tê cũng không có đứng tại trong đội ngũ, ngược lại là cùng Lý Trấn Bang đội ngũ khoảng cách một khoảng cách, cùng Lý Trấn Bang đội ngũ góc cạnh tương hỗ chi thế. Chương 272, lần đầu giao phong đám người bày xong trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trái lại đối diện bảy người đứng rất tùy ý, nhưng lại cho người ta một loại khó mà nói chạm cảm giác các bách. Cái này không chỉ là bởi vì đối diện thực lực cao hơn với mình bên này, hay là bởi vì bọn hắn trải qua quá nhiều chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, cho dù là người thực lực hơi yếu cũng không phải đội ngũ nhược điểm. Lý Trấn Bang bên này sắc mặt người không khỏi biến đổi, đối phương phóng thích ra áp lực để bọn hắn cảm giác toàn thân siết chặt, Lý Trấn Bang thật vất vả tạo nên tới không khí bị phá hư không còn một mảnh, đám người lại có chút khẩn trương lên, bất quá cùng ngay từ đầu toàn thân run rẩy so sánh đã mạnh không ít. Thiếu nữ áo đỏ nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười gần cho, tiện tay một chỉ bên người bốn tên nam sinh, mở miệng nói ra, cho các ngươi 5 phút giải quyết chiến đấu. Một nam sinh nhếch môi cười hắc hắc nói, chỗ nào dùng đến 5 phút, 3 phút đã đủ. Ba người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn nói chuyện không có chút nào che giấu, Lý Chấn Bang bọn người tự nhiên cũng nghe được đến. Người đối diện miệt thị như vậy nhóm người mình, trong lòng bọn họ cũng đều kìm nén một cố kỉnh, nhất định phải làm cho người của đối phương nỗ lực khinh thị bọn hắn đại giới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bốn tên nam sinh lộ ra ngay thực lực của mình, nói chuyện áo đen nam sinh là một hắc thiết chiến sĩ, một màu vàng đất quần áo nam sinh là một cấp 3 thổ hệ ma pháp sư. Sa Hàm Sơn mặc dù đã nhanh muốn đột phá đến cấp 3 thổ hệ ma pháp sư, nhưng là hắn dù sao vẫn là phép thuật cấp 2 sư, dù là hắn chỉ nửa bước đã dạo bước tiến lên ma pháp sư cấp 3, nhưng là chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hai gã khác nam sinh cấp bậc muốn thấp một chút, đều là hoàng đồng chiến sĩ, nhưng là Lý Chấn Bang trong đội ngũ thế nhưng là một hoàng đồng chiến sĩ đều không có. Người đối diện chỉ phái ra 4 người tới đối phó mình một nhóm người này, Lý Chấn Bang cũng không để cho thiết giáp cự tê gia nhập chiến đấu, mà là gắt gao nhìn chằm chằm đối diện ba người, phòng ngừa các nàng lật lọng, có cái gì dị động. Lý Chấn Bang vừa tinh thần lực ngoại phóng, trước người 15 mét phạm vi bên trong mọi cử động tại trong cảm nhận của hắn. Cái phạm vi này sẽ không để cho hắn có quá lớn tiêu hao, hơn nữa còn có thể cảm giác được mỗi người tình trạng cùng đối thủ tình huống, đội chỗ cả đội ngũ đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Đối diện thổ hoàng sắc quần áo nam sinh trong nháy mắt liền phóng xuất ra một cái cấp 2 địa chấn thuật, bất quá cái này địa chấn thuật cùng phổ thông địa chấn thuật có chỗ khác biệt, uy lực nhỏ bé, mà lại không có phóng thích đến Lý Chấn Bang trong đội ngũ, chỉ là đem giữa song phương mặt đường trở nên không còn vững bước. Lý Chấn Bang trong lòng sáng tỏ, mặc dù đối phương nhìn tùy tiện, mà lại mười phần miệt thị nhóm người mình, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nhưng là vẹn vẹn từ chiêu này liền có thể nhìn ra được trong lòng đối phương đối với chiến đấu kỳ thật vẫn là rất nghiêm túc. Dưới tình huống bình thường cách làm của hắn là không có sai, không bằng thẳng mặt đường đối thủ cầm trọng thuận tiến lên đối thủ là có rất lớn ảnh hưởng, mà đối khinh trang thượng trận người mà nói, ảnh hưởng này là có thể không đáng kể. Hắn đây là chuẩn bị xáo trộn toàn bộ đội ngũ tiến lên tiết tấu, nếu như tiết tấu loạn, thường thường rất nhanh cũng liền bại hạ trận. Bất quá 10 phần đáng tiếc là, Lý Chấn Bang cũng không để cho toàn bộ đội ngũ tiến lên, mà là tiếp tục duy trì đội hình không nhúc đích. Bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian, kéo qua thời gian một nén nhang về sau, bọn hắn chính là người thắng, cho nên phòng ngự mới là hiện tại tốt nhất cũng là nhất dùng ít sức biện pháp. Nhìn thấy Lý Chấn Bang một đoàn người cũng không có di động, mà là y nguyên duy trì đội hình đợi ở đây bên dưới, thổ hoàng sắc quần áo nam tử bĩu môi khinh thường, xem ra đối phương là chuẩn bị bỏ đi hao tổn chiến ba tên chiến sĩ hiện lên ngược lại tam giác tư thế chậm rãi hướng phía Lý Chấn Bang một đoàn người vây lại, mặc dù đối phương vẹn vẹn chỉ là 3 người, nhưng là tất cả mọi người có loại mình bị vây quanh cảm giác. Đã đối phương bất động, thổ hoàng sắc quần áo nam tử bắt đầu ngâm nga, hắn chuẩn bị thi triển chính là cấp 4 thổ hệ ma pháp đất sổ thuật, trước mặt hắn có một hắc thiết chiến sĩ bảo vệ mình, cho nên hắn cũng không có thi triển thổ thuẫn. Nếu như ma pháp này thi triển đi ra, Lý Chấn Bang đội ngũ khẳng định sẽ phát sinh hỗn loạn, đội hình bừa loạn, thực lực vốn cũng không như đối phương đám người chỉ sợ cũng càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Trong lòng mọi người lo lắng, thế nhưng là Lý Chấn Bang lại một mặt bình tĩnh, không có làm ra bất luận cái gì chỉ thị, bọn hắn đành phải án binh bất động. Phép thuật cấp 4 đối một cấp 3 thổ hệ ma pháp sư tới nói cũng không có khó khăn quá lớn, hắn đã ngâm sướng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, hiện tại hắn liền xem như muốn hủy bỏ cũng không được, nếu không sẽ bị khổng lồ ma pháp nguyên tố phản vệ. Ngay tại tất cả mọi người chờ lấy nhìn Lý Chấn Bang cái này đống nhân mã trò cười thời điểm, Lý Chấn Bang cùng Lâm Thu Sơn hai người từ trong đội ngũ thoang ra, hướng thẳng đến trước mặt tên kia hắc thiết chiến sĩ vào tới, hỗ lì cùng sau lưng bọn hắn, bất quá cùng bọn hắn cách xa nhau 5-6 mét khoảng cách. Dơ Huyền Vũ Thuấn Trương đại hữu lui về sau một bước, sau đó hướng phía bên phải tên kia hoàng đồng chiến sĩ vào tới, theo sát sau lưng hắn chính là Sở Lâm Phi, Sa Hàm Sơn vì Sở Lâm Phi thả ra một đạo phòng ngự tính thổ thuẫn. Sau cùng Sở Tạn Nghị hướng phía bên trái hoàng đồng chiến sĩ chậm rãi ép tới, Lam Nhạc Thủy cùng Lâm Uyển Nhi cùng sau lưng Sở Tạn Nghị, hai người trong lòng bàn tay nhất cấp ma pháp cầu dương cung mà không phát, Sa Hàm Sơn đứng tại chỗ không hề động, bất quá ai cũng biết hắn cũng đang chuẩn bị ma pháp. Áo đen nam sinh nhìn thấy ba người hướng phía mình mà tới, nhếch miệng lên, lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Hai tên thanh đồng chiến sĩ một triệu hoán thú pháp sư trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nếu như hắn nguyện ý, một cái tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ quật ngã. Hắn mặc dù không có chủ quan thật sử dụng một cái tay, nhưng là hắn cũng không có đem phía sau trọng kiếm rút ra. Thiếu nữ áo đỏ nhìn thấy áo đen nam sinh cũng không có rút vũ khí ra, trong lòng không khỏi nhảy một cái, muốn lên tiếng nhắc nhở đã tới đã không kịp. Lý Chấn Bang lực công kích có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng là lực công kích không đủ là có thể bằng vào lưỡi dao bù đắp. Lý Chấn Bang đáng giá nhất khoe khoang cũng không phải là khế ước triệu hoán thú nhiều ít, mà là hắn tự thân tốc độ. Lý Chấn Bang vẫn luôn rất rõ ràng, mặc kệ người bên cạnh cường đại cỡ nào, bất luận mình triệu hoán thú lợi hại cỡ nào, với hắn mà nói vậy cũng là ngoại vật, chỉ có thực lực bản thân cường đại, đây mới thực sự là cường đại. Nếu không triệu hoán thú còn không có xuất động, mình liền bị người khống chế được, cho dù có lại nhiều trợ lực thì có ích lợi gì đâu. Song phương lúc đầu cách liền rất gần, Lý Chấn Bang trong chớp mắt liền đã đến áo đen nam sinh trước mặt. Lý Chấn Bang trong tay thanh phong kiếm đối lồng ngực của hắn liền đâm tới, áo đen nam sinh muốn từ phía sau lưng rút ra vũ khí đã không thể nào, đành phải nghiêng người né tránh. Lý Chấn Bang cổ tay khẽ đảo, thanh phong kiếm biến đâm vị quét, thiếu niên mặc áo đen vội vàng sau gặp cong, sử xuất một cái thiết bản tiểu. Lý Chấn Bang lần nữa chuyển động cổ tay, thanh phong kiếm biến quét vị bổ, thẳng tắp chạy thiếu niên mặc áo đen trước ngực bổ tới. Chương 273, thiếu nữ áo đỏ xuất chiến. Thiếu niên mặc áo đen trong lòng hoảng hốt, trên người mình chiến giáp mặc dù không phải phàm phẩm, nhưng là Lý Chấn Bang trong tay hàn quang lấp lóe thanh phong kiếm hiển nhiên cũng không phải hàng lợm. Hắn nhưng không có dũng khí đi nếm thử đón đỡ một cái. Thiếu niên mặc áo đen vội vàng xoay chuyển thân thể, chỉ nghe xoảng một tiếng, thanh phong kiếm cùng thiếu niên mặc áo đen trên lưng trọng kiếm giao kích ở cùng nhau. Lý Chấn Bang nhiều lần biến chiêu, trong tay lực đạo tự nhiên suy giảm rất nhiều, lần này cường độ cũng không phải là rất lớn. Thiếu niên mặc áo đen dựa thế từ dưới đất một lăn lông lốc, lăn đến một bên, hắn mặc dù không có thụ thường, nhưng lại dị thường chật vật. Lý Chấn Bang đã trước tiên cần phải tay, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, bước nhanh hướng phía thiếu niên mặc áo đen phóng đi. Lâm Thu Sơn lúc này cũng chạy tới, trong tay lăng phong trên thân kiếm hạ bay múa, làm cho thiếu niên mặc áo đen không ngừng trốn tránh. Lý Chấn Bang cùng Lâm Thu Sơn hai người phối hợp thiên ý vô phùng, thiếu niên mặc áo đen một mực không có cơ hội rút ra trên lưng trọng kiếm. Hai tên hoàng đồng chiến sĩ nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen bị bức phải chật vật, hữu tâm đi cứu viện, làm sao trước mặt mình địch nhân quân quýt chặt lấy, nương tựa theo nhân số ưu thế cùng trang bị tinh lương, quả thực là đem hai người ngăn lại. Thiếu nữ áo lam nhìn thấy trên chiến trường hình thức lại bị phản chế, hữu tâm ra tay giúp đỡ, lại bị thiếu nữ áo đỏ dùng ánh mắt ngăn lại. Vừa rồi nàng đã trước mặt nhiều người như vậy nói dùng bốn người đối phó bọn hắn, nếu như giờ phút này xuất thủ, không khác đánh mặt mình. Hồ Lý Dơ trong tay gió táp chi nha đã vượt qua thiếu niên mặc áo đen, hướng phía cấp 3 thổ hệ ma pháp sư phóng đi. Cái này gió táp chi nha là Lý Chấn Bang giao cho Hồ Lý một cây chùy thủ, chôi này chùy thủ dị thường sắc bén, mà lại chùy thủ chôi đao cuối cùng khảm nạm lấy một viên một thuộc tính ma hạch, có thể trên diện rộng đề cao người sử dụng tốc độ. Tên kia thiếu niên mặc áo đen cũng tại Hồ Lý vừa mới vượt qua mình thời điểm, bắt lấy Lý Chấn Bang cùng Lâm Thu Sơn phối hợp thêm khe hở rút ra phía sau trọng kiếm bắt đầu phản kích. Lý Chấn Bang cùng Lâm Thu Sơn liều mạng lấy mệnh đổi tổn thương đấu pháp, miễn cương kéo lại hắn, để hắn không cách nào bước ra đi bảo hộ sau lưng ma pháp sư. Cấp 3 thổ hệ ma pháp sư ma pháp đã đến thời khắc cuối cùng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn biết, chỉ cần hắn kịp thời đem ma pháp thả ra ngoài, còn lại thời gian đầy đủ hắn phóng thích một lần thổ thuẫn bảo vệ mình, cho nên hắn cũng không có cho thấy một vẻ bối rối. Đột nhiên, cấp 3 thổ hệ ma pháp sư cảm giác dưới chân mềm nhũn, thân thể có chút mất đi cân bằng một cái lảo đảo, chính là Sa Hàm Sơn thả ra phép thuật cấp 2 nê triệu thuật, hắn đem cấp 3 thổ hệ ma pháp sư một chân hạ thổ địa biến thành một bãi đầm lầy. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cấp 3 thổ hệ ma pháp sư không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, kìm lòng không được kinh hô một tiếng. Chính là một tiếng này kinh hô chú định hắn bi kịch, ma pháp chú ngữ đã đến thời khắc quan trọng nhất, một tiếng này kinh hô triệt để làm rối loạn ngâm sướng tiết tấu, đưa tới ma pháp phản vệ. Cứ việc đây chỉ là phép thuật cấp 4 ma pháp phản vệ, nhưng là đối với một ma pháp sư cấp 3 tới nói ý nguyên không dùng kinh thường. Ma pháp sư cấp 3 sắc mặt ửng hồng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần trở nên hề bại một chút. Đúng lúc này, hồ lì trùy thủ chính xác gác ở trên cổ của hắn, trùy thủ bên trên sắc bén lạnh buốt khí tức để ma pháp sư cấp 3 lông tơ đều dựng lên. Cũng liền tại thời khắc này, chiến trường đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người rút lui mấy bước, chiến trường tiêu điểm tụ tập tại hồ lì trên thân. Mặc dù tranh tài cấm chỉ giết người, nhưng là nếu như hồ lì vì không cho hắn tiếp tục ra sân, ra tay độc ác đâm hắn cái trọng thương cũng không phải không thể, chỉ cần không ra nhân mạng là được. Dừng tay, ta thừa nhận xem thường các ngươi, thả hắn, ta cam đoan hắn sẽ không tham gia chiến đấu phía sau. Thiếu nữ áo đỏ không thể không lên tiếng ngăn cản hồ lì. Hồ lì nhìn về phía Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Hồ lì bung ra ma pháp sư cấp 3, mấy cái lắc mình về tới trong đội ngũ. Ma pháp sư cấp 3 hung tợn trừng mắt hồ lì bóng lưng, thế nhưng lại không thể làm gì. Hắn xoay người lại, một mặt xấu hổ nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ. Nếu như hắn ngay từ đầu liền cho mình phóng thích một đạo thổ thuẫn, kết quả chắc chắn sẽ không là cái dạng này. Phải biết ma pháp thuẫn cũng không phải đơn giản phòng hộ lấy trung quanh, đối đầu đỉnh cùng dưới chân đồng dạng sẽ đưa đến phòng hộ. Sa Hàm Sơn cái kia nghe triệu thuật liền sẽ không đối với hắn sinh ra bất cứ tác dụng gì, hắn cũng sẽ không bởi vậy nhận ma pháp phản vệ. Một thanh đồng chiến sĩ cho dù vũ khí sắc bén, nhưng là muốn đột phá ma pháp thuẫn phòng hộ cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi hồ lì cũng tiến hành phản kích. Đáng tiếc không có nhiều như vậy, nếu như bại chính là bại, mà lại ma pháp phản vệ nội thương cũng cần điều trị. Thiếu nữ áo đỏ hung hăng trợn mắt nhìn ma pháp sư cấp 3 một chút, vừa nhìn về phía những người khác, đương nàng nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen thời điểm hừ lạnh một tiếng. Còn đứng ở nơi đó làm gì? Không ngại mất mặt sao? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta, loại chuyện này còn nhất định phải ta tự mình xuất thủ. Các ngươi nếu là một mực cái dạng này, chúng ta dứt khoát giải tán tốt. Thiếu nữ áo đỏ một mực sụ mặt, mặc dù thanh em bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được lửa giận của nàng. Còn chúng vây xem nhóm cũng không có bởi vì bọn hắn giai đoạn trước thất bại mà ảo não, ngược lại bởi vì nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ tự thân lên trận về sau trở nên càng thêm hưng phấn lên, thậm chí một số người bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Lý Chấn Bang mấy người cũng lui trở về, một lần nữa lập trận liệt, đối diện cứ việc thiếu mất một người, nhưng là vừa rồi 10v4 vẫn là tại 4 người chủ quan tình huống dưới, cũng bất quá mới khó khăn lắm chiếm cứ một chút ưu thế. Hiện tại đối diện 6 người toàn bộ xuất mã, mà lại sẽ không còn có người chủ quan sơ sót, Lý Chấn Bang bọn người cảm thấy trong không khí ngưng trọng cùng áp lực. Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không lại phạm một lần, các ngươi thành công chọc giận ta. Thiếu nữ áo đỏ nhìn xem Lý Chấn Bang từng chữ nói ra nói. Lần này thiếu nữ áo đỏ không tiếp tục dùng cái gì kế sách, nàng bản thân liền là hắc thiết chiến sĩ thực lực, nàng dẫn theo đám người toàn lực đánh thẳng vào Lý Chấn Bang đội ngũ, trước đó kêu 3 tên thiếu niên càng là không muốn sống toàn lực công kích tới, thậm chí từ bỏ tự thân phòng ngự. Hiển nhiên sự tình vừa rồi, để bọn hắn cảm thấy rất là mất mặt, hiện tại chỉ có dựa vào liều mạng tìm đến về mặt mũi. Lý Chấn Bang một đoàn người lần này trở nên dị thường chật vật, Lý Chấn Bang rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ. Phía bên mình một đoàn người căn bản không dám cùng đối phương vũ khí ngạnh bính, mà là tận khả năng nghĩ biện pháp hóa giải lực lượng của đối phương. Bản thân thực lực liền không kịp đối phương, hiện tại lại không cách nào chuyên tâm lên chiến, lại thế nào khả năng có phần thắng. Thiết giáp cự tê tại Lý Chấn Bang thủ ý hạ hất ra bốn bó, hướng phía thiếu nữ áo lam chạy hết tốc lực tới. Thân thể khổng lồ giẫm lên mặt đất rung động ầm ầm, sau lưng giơ lên một mảnh cho bụi. Thiếu nữ áo lam là một thủy hệ ma pháp sư cấp 4, thân thể yếu đuối tự nhiên không cách nào ngạnh kháng thiết giáp cự tê xung kích, chạy như điên thiết giáp cự tê liền xem như thiếu nữ áo đỏ cũng không dám tùy tiện chống cự. Chương 274, vũ nhục vũ khí. Thiếu nữ áo đỏ đám người công kích không thể không chậm lại xuống tới, đề phòng thiết giáp cự tê xung kích. Thiết giáp cự tê chạy như điên là rất khó ngăn cản, nhưng là khuyết điểm của nó cũng hết sức rõ ràng, đó chính là rất khó tại tiến lên quá trình bên trong đột nhiên thay đổi, cho nên tại thiết giáp cự tê đến gần thời điểm, thiếu nữ áo đỏ một phát bắt được thiếu nữ áo lam, dẫn theo đám người lui về phía sau mấy bước, rời đi vòng chiến. Lý Chấn Bang bọn người có thể thở dài một hơi, mỗi người đều kịch liệt thở hào hẹn, Lý Chấn Bang nương tựa theo tốc độ ưu thế vì mọi người ngăn cản hạ không ít công kích, hô hấp của hắn cũng có chút gấp rút. Thiết giáp cự tê ngừng lại, mắt lom lom nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đỏ một đoàn người, thiếu nữ áo đỏ cũng không thể không thận trọng lên, nàng có lẽ có thể chống đỡ được thiết giáp cự tê xung kích, nhưng là thiếu nữ áo lam cũng tuyệt đối gánh không được, nàng không khỏi hung hăng trừng Lý Chấn Bang một chút. Lý Chấn Bang phương pháp mặc dù vô sỉ một chút, nhưng là không thể không nói đây quả thật là có thể rất lớn trình độ hạn chế lại các nàng, trừ phi bọn hắn phái ra một người quân lấy thiết giáp cự tê, để hắn không cách nào bắt đầu chạy. Bởi vì thiết giáp cự tê gia nhập, song phương tiến vào một cái ngắn ngủi hòa bình kỳ, thiếu nữ áo đỏ đang suy nghĩ như thế nào đối phó thiết giáp cự tê, Lý Chấn Bang cần làm rõ ràng mình đội ngũ tình trạng. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng? Lý Chấn Bang tức giận chất vấn nói. Mấy người nhìn nhau, lại cúi đầu xuống nhìn một chút vũ khí trong tay của mình. Các ngươi chẳng lẽ lại là sợ vũ khí hỏng không thường nổi sao? Ta hiện tại trịnh trọng nói cho các ngươi biết, nếu như vũ khí hỏng, các ngươi một cái đồng tệ đều không cần bồi, ta đến chịu trách nhiệm. Lý Chấn Bang phẫn hận nói. Chấn Bang ca, ngươi hiểu lầm. Ta là sợ Thư Hùng hai lưỡi búa bị vũ khí của bọn hắn cho đụng hỏng, ta là thật không nỡ bọn hắn hỏng à? Sở Lâm Phi thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói. Những người khác cũng ảm nhiên cúi đầu xuống, bọn hắn đã sớm đem những này vũ khí xem như bằng hữu của mình, bọn hắn thà rằng mình thụ thương, cũng không bỏ được bọn hắn thu được tổn thương. Các ngươi yêu quý vũ khí của mình ta có thể lý giải, nhưng là yêu quý vũ khí cũng không phải là không nên sử dụng nó chiến đấu. Chiến sĩ vinh dự cao nhất là chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, không có một chân chính chiến sĩ là hy vọng chết già ở trên giường. Vũ khí cũng là có linh hồn của mình, linh hồn của bọn hắn để bọn hắn sẽ không giống Liêm Đao Quốc đồng dạng tình nguyện bình thường, tại không sử dụng thời điểm lặng lặng nằm tại nơi hẻo lánh. Bọn hắn hy vọng mình mỗi thời mỗi khắc đều quang mang bắn ra bốn phía, các ngươi hiện tại làm như vậy đối bọn hắn không phải yêu, là vũ nhục. Chẳng lẽ các ngươi nghe không được bọn hắn linh hồn không cam lòng hò hét sao? Lý Chấn Bang chỉ điểm lấy bọn hắn, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Sớm biết các ngươi là cái dạng này, ta liền sẽ không đem bọn hắn lấy ra cho các ngươi sử dụng. Các ngươi căn bản cũng không xứng trở thành chiến hữu của bọn hắn. Lý Chấn Bang trực tiếp giống lớn. Đối diện 6 người nhìn xem Lý Chấn Bang đều có chút cảm giác khó hiểu, bất quá nhìn thấy bọn hắn lên nội chiến, 6 người vẫn là rất vui vẻ. Một đoàn người đều xấu hổ cúi đầu, không nói nữa. Sa Hàm Sơn cười nói ra, "Chấn Bang ca, mọi người đều biết sai, ngươi cũng không cần đoán trách bọn hắn." Mọi người thấy Sa Hàm Sơn, ánh mắt có chút đỏ lên, nếu như không phải Sa Hàm Sơn vì bọn họ thực hiện thủ thuẫn, bọn hắn đã sớm bại hạ trận. Sa Hàm Sơn cánh tay trái đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đầu kia sâu đủ thấy xương vết thương chính là vì cứu Hồ Lý lưu lại, nếu như không phải hắn liều mình cứu rút, Hồ Lý đã sớm trọng thương ngã xuống đất. Phải biết Sa Hàm Sơn thế nhưng là một ma pháp sư, hắn muốn phải là các chiến sĩ bảo hộ đối tượng, kết quả bởi vì bọn họ tự thân nguyên nhân, ngược lại bị một ma pháp sư liều mình cứu lại. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn hắn chuẩn bị tiến công. Trương Đại Hữu thở hào hiền nói, vừa rồi hắn tiêu hao phi thường lớn, vì bảo hộ những người khác, Huyền Vũ Thuẫn bên trên đã sớm hiện đầy vết thương, chính hắn trên thân cũng xuất hiện nhiều đạo vết thương. Trấn Bang nói có chút nặng, ta muốn nói một câu, các ngươi đều đem vũ khí của mình xem như người thân cận yêu quý, các ngươi không hy vọng bọn hắn thụ thương, vậy bọn hắn sẽ hy vọng các ngươi bị thương sao? Trấn Bang nói đúng, vũ khí cũng có vũ khí kiêu ngạo. Ta từng nghe nói qua thần khí cùng thần khí gặp nhau thời điểm, nếu như không thể phân ra cái thắng bại, bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng mình chịu làm kẻ dưới, vũ khí của mình đồng bạn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được sao? Trương Đại Hữu hoạt động một chút giơ tầm chăn cánh tay, Huyền Vũ Thuẫn bên trên Huyền Vũ con mắt tựa hồ sáng lên một cái. Những người khác nghe được Trương Đại Hữu, nhìn thấy Trương Đại Hữu vết thương trên người cùng Huyền Vũ Thuẫn bên trên vết thương không khỏi có chút xấu hổ. Có người nhìn mình chằm chằm vũ khí ngẩn người, có người thận trọng khẽ vuốt vũ khí. Khi bọn hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, mỗi người khí chất đều phát sinh một chút khó mà nói rõ cải biến. Đối diện vốn đang chuẩn bị xem kịch vui 6 người cảm giác rõ ràng nhất, bởi vì 6 người phương hướng chính là đám người ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng. Mấy cái kia mới vừa rồi còn bị áp chế không hề có lực hoàn thủ thanh đồng các chiến sĩ, giờ phút này vậy mà phảng phất biến thành người khác, mỗi người trong mắt đều tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Lý Chấn Bang nhìn thấy mọi người dáng vẻ, trong lòng cảm thấy trấn an, các minh đệ tỉ muội, chúng ta cũng nên để bọn hắn kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Đám người hiểu ý cười một tiếng, hoạt động một chút tay chân, đội ngũ chỉnh tề chậm rãi trước ép, một loại anh dũng có đi không có về khí thế trong nháy mắt bạo phát ra. Mỗi người đều trở nên chuyên chú, trong lòng mỗi người tựa hồ cũng có một loại cùng vũ khí trong tay hòa làm một thể cảm giác. Thiếu nữ áo đỏ cũng không có cho trước mọi người ép quá nhiều cơ hội, bởi vì đám người mỗi tiến lên trước một bước, bạo phát đi ra khí thế liền trở nên càng thêm nặng nề, cho nên thiếu nữ áo đỏ dẫn theo một đoàn người cấp tốc xuống tới, liền ngay cả thiếu nữ áo lam tên này cấp 4 thủy hệ ma pháp sư đều xuống tới. Thiết giáp cự tê xung kích sát thực rất để cho người ta đau đầu, nhưng là từ công kích đến đứng im cũng cần giám sóc, tất cả mọi người hỗn chiến đến cùng một chỗ, thiết giáp cự tê công kích thì tương đương với là bị phế sạch, không có thiết giáp cự tê đối ma pháp sư uy hiếp, bọn hắn liền có thể càng chuyên chú đối phó Lý Chấn Bang một đoàn người. Bọn hắn hiện tại là 3 tên hoàng đồng chiến sĩ, 2 tên hắc thiết chiến sĩ, 1 ma pháp sư cấp 4, cái này phối chi đã tương đương lòng lánh, trái lại đối diện cao nhất cũng bất quá chính là chỉ nửa bước dạo bước tiến lên hoàng đồng chiến sĩ người mà thôi. Mặc dù ngay từ đầu nương tựa theo khí thế kinh người, song phương trong thời gian ngắn bất phân cao thấp, nhưng là một lúc sau, thực lực chênh lệch liền trở nên càng thêm rõ ràng, mà trước đó chiến đấu tạo thành thương thế cũng là có nhất định ảnh hưởng. Song phương chiến đấu tiến hành rất kịch liệt, song phương lẫn nhau có tổn thương, bất quá Lý Chấn Bang một phương rõ ràng thụ thương càng nặng một chút. Thiếu nữ áo lam đem Sa Hàm Sơn bọn hắn 3 tên ma pháp sư áp chế không hề có lực hoàn thủ, thậm chí tình cảnh của bọn hắn đã là hiện tượng hoàn sinh. Chương 275, tàn khốc tranh tài thiếu nữ áo lam chẳng những có thừa lực quấy nhiều Lý Chấn Bang bọn hắn, thậm chí còn có thể đối bọn hắn sinh ra nhất định uy hiếp. Sa Hàm Sơn đã sớm không có tinh lực đi phụ trợ mọi người, nếu như bọn hắn không phải có 3 tên ma pháp sư, chỉ sợ sớm đã bị thiếu nữ áo lam đánh bại, dù vậy, bọn hắn y nguyên lộ ra 10 phần chật vật. Sa Hàm Sơn trong lòng bọn họ đều rất biệt khuất, thế nhưng là lại không có biện pháp. Nếu như Sa Hàm Sơn bọn hắn cùng thiếu nữ áo lam cùng tuổi, có lẽ đơn độc một người đều có thể cùng nàng chống lại, đáng tiếc tuổi tác chênh lệch chú định thực lực chênh lệch, đây là không cách nào bù đắp. Lý Chấn Bang một đoàn người bên trong, Lam Nhạc Thủy không có chút nào ngoài ý muốn trở thành cái thứ nhất mất đi ý thức người. Cùng là thủy hệ ma pháp sư, vô luận là đối ma pháp nguyên tố lực tương tác vẫn là lực khống chế bên trên, cao cấp ma pháp sư đối cấp thấp ma pháp sư áp chế là tuyệt đối thành lập. Lam Nhạc Thủy bị áp chế ngay cả bình thường một nửa thực lực đều không thể phát huy, nếu như không phải Sa Hàm Sơn một mực giúp đỡ lấy hắn, hắn đã sớm bại đi xuống. Dù vậy, hắn vẫn là thứ nhất bị đào thải. Bị đánh ngã xuống đất, Lam Nhạc Thủy còn thử nghiệm muốn đứng lên, thế nhưng là cố gắng nửa ngày, cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng đem lên nửa người chống lên, cuối cùng ngực một buồn bực, một ngụm nịch huyết từ trong miệng chảy ra. Lam Nhạc Thủy không cam lòng chậm rãi nhắm mắt lại ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực hắn vạt áo. Một phụ trách đấu trường an toàn lao sư đem Lam Nhạc Thủy lặng lẽ từ trên sàn thi đấu tiếp dẫn xuống dưới, bên cạnh chờ đã lâu nhân viên cứu cấp đem Lam Nhạc Thủy mang lên một bên, trải qua tỉ mỉ kiểm tra, nhân viên cứu cấp nhóm thở dài một hơi, hắn bất quá chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá độ, tăng thêm khí huyết công tâm đã hôn mê mà thôi, nghỉ ngơi thật tốt một chút liền tốt. Lý Chấn Bang bọn người trên thân đã sớm vết thương chồng chất, Lam Nhạc Thủy tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn vết thương trên người chỉ có 3 đạo, mà lại đều chỉ là bị quẹt làm bị thương mà thôi. Nhân viên y tế vì Lam Nhạc Thủy băng bó đơn giản một chút, đem hắn mang lên chữa bệnh và chăm sóc thất, phái chuyên gia chăm sóc. Lam Nhạc Thủy thụ thương rời sân, thụ nhất kích thích người là Sở Tạ Nghi, hắn là chuyên môn phụ trách bảo hộ ma pháp sư, kết quả Lam Nhạc Thủy cái thứ nhất rời sân, chuyện này với hắn tới nói là chính là trần trụi đánh mặt. Sở Tạ Nghi kỳ thật đã phi thường tận lực, Lam Nhạc Thủy chỉ là nhận lấy 3 khu rất nhỏ quẹt làm bị thương, trên người hắn cũng đã trải rộng vết thương. Mặc dù Lam Nhạc Thủy rời sân quan hệ với hắn cũng không lớn, nhưng là hắn đã đáp ứng Lý Chấn Bang, trừ phi mình ngã xuống, bằng không hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Lam Nhạc Thủy cùng Lâm Miện Nhi. Hiện tại Lam Nhạc Thủy rời sân, để hắn bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Sở Tạ Nghi bất quá là thanh đồng chiến sĩ thực lực, nhưng hắn lại vẹn vẹn nương tựa theo một kiếm một thuẫn, vậy mà mơ hồ cùng trước mặt một hoàng đồng chiến sĩ chiến tương xứng. Hoàng đồng chiến sĩ hiển nhiên cũng bị đánh ra hỏa khí, đơn đấu tình huống dưới lại bị một thanh đồng chiến sĩ áp chế, chuyện này với hắn tới nói là vô cùng nhục nhã. Hoàng đồng chiến sĩ sử xuất tất cả vũ liếng, không ngừng cùng Sở Tạ Nghi cứng đối cứng. Hoàng đồng chiến sĩ dù sao cũng là hoàng đồng chiến sĩ, so thanh đồng chiến sĩ cao hơn ra dòng dã một cấp. Sở Tạ Nghi đã nhanh muốn đạt tới thanh đồng chiến sĩ đỉnh phong, nhưng dù sao vẫn là thanh đồng chiến sĩ, tên kia hoàng đồng chiến sĩ cũng không phải vừa mới đi vào hoàng đồng chiến sĩ giai đoạn, căn cơ đã sớm vững chắc. Vẹn vẹn sau mấy hiệp, Sở Tạ Nghi liền bị đánh ép xuống, bất quá Sa Hàm Sơn tại Lâm Uyển Nhi điểm hộ dưới, đón đỡ một cái thiếu nữ áo lam thủy cầu về sau, phóng xuất ra một con thổ nguyên tố ngưng tụ tay, bắt lấy hoàng đồng chiến sĩ mắt cá chân. Cứ việc hoàng đồng chiến sĩ trong chớp mắt liền đã tránh thoát, nhưng là đối với hắn hành động vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Cao thủ quyết đấu trong nháy mắt liền đã có thể quyết định thành bại, mặc dù Sở Tạ Nghi không phải cao thủ, nhưng là cũng sẽ không bỏ rơi cái này thoáng qua liền mất thời cơ. Sở Tạ Nghi trực tiếp đem tâm chắn nhét vào một bên, đồng thời giơ kiếm hướng phía hoàng đồng chiến sĩ ngực đâm tới, hoàng đồng chiến sĩ vội vàng giơ kiếm lên kích. Hoàng đồng chiến sĩ kiếm muốn so Sở Tạ Nghi kiếm dài một chút, cho nên hắn cũng không có đi hóa giải Sở Tạ Nghi công kích, ngược lại cũng là hướng phía Sở Tạ Nghi ngực đâm tới, hắn 10 phần xác định nếu như Sở Tạ Nghi tiếp tục công kích xuống dưới không biến chiêu, khẳng định là trước bị trường kiếm của mình đâm xuyên. Bất quá Sở Tạ Nghi tựa hồ không nhìn thấy đâm về phía mình trường kiếm. Con mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào hoàng đồng chiến sĩ, phản phất cách mình càng ngày càng gần trường kiếm không tồn tại. Ngay tại trường kiếm sắp đâm trúng Sở Tạ Nghi ngược thời điểm, hoàng đồng chiến sĩ ngược lại hoảng hốt, vội vàng biến chiêu đi ngăn cản Sở Tạ Nghi kiếm. Hắn mặc dù có thể tại Sở Tạ Nghi đâm trúng mình trước đó đâm trúng hắn, nhưng là Sở Tạ Nghi kiếm đồng dạng cũng sẽ đâm vào lồng ngực của mình, hai người nếu như đều bị đâm trúng bộ ngực, vậy thì không phải là lưỡng bại câu thương, mà là đồng quy vu tận, cái này hiển nhiên không phải hy vọng của hắn. Hai người kiếm chạm đến cùng một chỗ, Sở Tạ Nghi kiếm chỉ là rất nhỏ chết đi một điểm. Hoàng đồng chiến sĩ đã bỏ qua tránh né cơ hội, đành phải cắn răng đem trường kiếm quét ngang hướng Sở Tạ Nghi ngực. Ngay tại song phương vũ khí sắp tiếp xúc đến thân thể đối phương thời điểm, vũ khí của hai người lại không cách nào lại di động. Nguyên lai phụ trách đấu trường an toàn lao sư xuất thủ, trên sàn thi đấu có thể thụ thương, nhưng là không thể chết người, nếu như cái này cấp bậc chiến đấu còn có thể bọn hắn giám sát phía dưới chết người, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần làm. Lao sư đem hai người kéo ra khỏi chiến trường, tuyên bố hai người đồng thời bị loại. Hoàng đồng chiến sĩ cắn răng, nhìn xem Sở Tạ Nghi ánh mắt hết sức phức tạp, vừa rồi một màn kia để hắn một trận hoảng sợ. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sở Tạ Nghị ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng một kiếm kia đã tiêu hao hắn toàn bộ tinh lực cùng thể lực. Cuối cùng một kiếm kia hắn vậy mà chạm đến cảnh giới băng ngã, chuyện này với hắn tu luyện về sau có lợi ích to lớn, cho nên hắn cũng không để ý tới tên kia hoàng đồng chiến sĩ, ngược lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa cảm ngộ. Kim Vạn Niên nhìn thấy Sở Tạ Nghị dáng vẻ, nhãn tình sáng lên, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Sở Tạ Nghị mặc dù bị đào thải, nhưng là đồng thời cũng dẫn đi một hoàng đồng chiến sĩ. Một thanh đồng chiến sĩ thay đổi hoàng đồng chiến sĩ, trên lý luận hẳn là Lý Chấn Bang một phương chiếm đại tiện nghi. Bất quá Lý Chấn Bang trong lòng rõ ràng, Sở Tạ Nghị một chút trận, Sa Hàm Sơn cùng Lâm Uyển Nhi gặp phải áp lực càng lớn hơn, không chỉ có muốn ứng đối tên kia ma pháp sư cấp 4, còn muốn đề phòng đối phương kia mấy tên chiến sĩ. Lý Chấn Bang đem thiết giáp cự tê theo tới, ngăn tại Sa Hàm Sơn cùng Lâm Uyển Nhi trước người. Da dày thịt béo thiết giáp cự tê thay hai người chặn đối diện ma pháp sư cấp 4 đại bộ phận công kích, để cho hai người rốt cục có thời gian thở dốc. Chính Lý Chấn Bang cũng không nghĩ tới, thiết giáp cự tê lại có mãnh liệt như vậy lực phòng ngự. Cứ việc nó thân thể cao lớn không linh hoạt lắm, nhưng nó dù sao cũng là cấp 5 ma thú, đối nguy hiểm có bản năng cảm giác. Đối phương hai tên hoàng đồng chiến sĩ mấy lần muốn đánh lén Sa Hàm Sơn cùng Lâm Viễn Nhi, đều bị nó cho thành công chặn lại xuống tới. Chương 276, thiết giáp cự tê phát uy Lý Chấn Bang trong lòng không khỏi có chút hối hận, nếu như biết thiết giáp cự tê mạnh như vậy, đã sớm phái nó ra sân, có lẽ Lam Nhạc Thủy cùng Sở Tạ Nghị liền sẽ không tùy tiện rút lui. Cái này cũng không thể trách Lý Chấn Bang, hắn thường xuyên cùng các cường giả xen lẫn trong cùng một chỗ. Khế ước thú sử dụng vốn cũng không nhiều, cho dù sử dụng khế ước thú cũng rất ít sẽ dùng đến thiết giáp cự tê, cho nên hắn đối thiết giáp cự tê hiểu rõ cũng không nhiều. Giờ phút này thiết giáp cự tê phát huy, để Lý Chấn Bang không thể không coi trọng mấy phần, thiết giáp cự tê ưỡn ngực ngẩng đầu, thỏa thích khoe khoang lấy phong tao. Lý Chấn Bang đông đảo ma thú bên trong, thiết giáp cự tê thực lực đúng là hạt chót, bất quá tại ngũ giai ma thú bên trong, thiết giáp cự tê phòng ngự đây chính là số 1 số 2. Thiếu nữ áo đỏ nhướng mày, các nàng nguyên bản 7 người đội ngũ hiện tại chỉ còn lại 5 người, đối phương còn có 8 người cộng thêm một con thiết giáp cự tê. Thiếu nữ áo lam cùng hoàng đồng chiến sĩ đối Sa Hàm Sơn cùng Lâm Uyển Nhi tạo thành nguy hiểm, cũng bị thiết giáp cự tê hóa thành vô hình. Nếu như không triệt để giải quyết cái này thiết giáp cự tê, chỉ sợ sự tình ngược lại dễ dàng xuất hiện biến số. Thiếu nữ áo đỏ do dự một chút, cuối cùng quyết định mình tự mình giải quyết cái này phiền phức thiết giáp cự tê, cũng không phải là nàng không muốn để cho những người khác giải quyết, chỉ bất quá nàng đối một tên khác hắc thiết chiến sĩ thực lực có chút lo lắng, hắc thiết chiến sĩ thực lực cũng là có phân chia cao thấp. Cái khác ba tên hoàng đồng chiến sĩ càng là không tại nàng phạm vi suy tính bên trong, ba tên hoàng đồng chiến sĩ cho dù tất cả đều đi lên, cũng không nhất định có thể phá phòng. Trên sàn thi đấu chiến đấu rất hot, song phương đều đánh ra hỏa khí. Tất cả mọi người không muốn để cho vũ khí không chút nào tiếc rẻ lẫn nhau giao kích, song phương ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Lý Chấn Bang ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn, tại trên sàn thi đấu không ngừng tránh chuyển xê dịch, đối các đội hưu áp dụng cứu viện. Lực công kích của hắn mặc dù có hạn, nhưng là vũ khí sắc bén nhiều ít đền bù một chút lực công kích yếu thế. Lý Chấn Bang tinh thần lực đem chung quanh toàn bộ bao trùm, tinh thần lực của hắn tu luyện sớm đã là sơ cấp, tương đương với so phép thuật cấp 5 sư tinh thần lực còn muốn hơi cao một chút, cho nên thiếu nữ áo lam cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường. Tinh thần lực bao trùm tại chiến trường mỗi một chỗ, cho nên Lý Chấn Bang có thể ung dung xuất hiện tại bất luận cái gì một cái cần hắn xuất hiện địa phương. Lam Nhạc Thủy tình huống hắn đã sớm phát hiện, thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì Lam Nhạc Thủy là tinh thần lực hao hết mới hôn mê, cái này ai cũng không giúp được hắn. Thiếu nữ áo đỏ tại thời điểm chiến đấu, chậm rãi hướng phía thiết giáp cự tê tới gần tới, Lý Chấn Bang thời khắc chú ý nàng, tự nhiên cũng phát hiện ý đồ của nàng. Hắn trước tiên đối thiết giáp cự tê cảnh báo, thiết giáp cự tê bên ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng trở nên càng thêm ngưng thật. Ra ngoài ma thú su cắt tị hung bản năng, thiết giáp cự tê đối thiếu nữ áo đỏ vẫn là vô cùng kiêng kỵ, nó từ thiếu nữ áo đỏ trên thân cảm nhận được uy hiếp, cho nên một mực tận lực phòng ngừa cùng nàng tiếp xúc. Bất quá khi Lý Chấn Bang nhắc nhở nó cẩn thận về sau, nó ma thú bản thân hung tính cũng bại lộ ra. Một cái là bởi vì muốn tại Lý Chấn Bang trước mặt biểu hiện tốt một chút, lại một cái là mình không trêu chọc nàng, nàng vậy mà chủ động khiêu khích mình, cái này cũng kích phát nó trong lòng thuộc về ma thú phần kiêu ngạo kia. Thiếu nữ áo đỏ nhìn thấy thiết giáp cự tê trên người lồng ánh sáng trở nên nồng đậm, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nàng cho là mình đã rất bí mật, làm sao thiết giáp cự tê vậy mà lại có loại phản ứng này. Nàng theo bản năng nhìn lướt qua Lý Chấn Bang, đúng lúc Lý Chấn Bang cũng nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ áo đỏ trong lòng hiểu rõ, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho rằng có phòng bị ta liền không thể làm gì hay sao? Thiếu nữ áo đỏ thấy đánh lén không thành, trực tiếp mạnh đến, hướng phía thiết giáp cự tê công kích qua. Vũ khí của nàng là một đôi hàn quang loẹt loẹt chỉ hổ mũi nhọn là một thanh sắc bén lưỡi lê, nếu như mời đến trên thân người tuyệt đối không phải dễ chịu. Chỉ hổ lưỡi lê đâm vào thiết giáp cự tê khía cạnh lồng ánh sáng bên trên, phát ra tiếng cọ sát chói tai, lồng ánh sáng bên trên đã xuất hiện một kia vết rách. Thiết giáp cự tê vậy mà linh hoạt xoay người qua, cổ bặm mèo, đầu to dương lên, trên mũi to lớn sừng nhọn hung hăng đâm về thiếu nữ áo đỏ thân thể. Đây hết thảy đều phát sinh như điện quang thạch hỏa, để cho người ta mắt tiếp không rảnh. Nếu như lần này bị đâm đến, thiếu nữ áo đỏ kia linh lung tinh tế thân thể tuyệt đối là một góc hai lỗ thủng. Khán giả đã có người kinh hô thành tiếng, bọn hắn cũng không hy vọng một tuổi trẻ mỹ thiếu nữ cư như vậy vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn. Bất quá người xem lo lắng hiển nhiên là dư thừa, thiếu nữ áo đỏ mặc dù không có ngờ tới thiết giáp cự tê vậy mà phản ứng nhanh chóng như vậy, nhưng là nàng cũng không phải là bình hoa chỉ có bề ngoài. Thiếu nữ áo đỏ cao tốc tiến lên thân thể, đột nhiên ngừng lại, từ cao tốc đến đứng im vậy mà không có nhận một tia quán tính ảnh hưởng, không chỉ như thế, nàng còn ngay sau đó lui về sau một bước dài, tránh ra thiết giáp cự tê công kích, trong tay chỉ hổ hung hăng hướng phía thiết giáp cự tê con mắt đâm tới. Thiết giáp cự tê nhắm mắt lại, da thịt trắng non trong nháy mắt biến thành hắc sắc, đồng thời đem hai con chân trước nâng lên rời đi mặt đất một chút. Thiếu nữ áo đỏ công kích cuối cùng cũng không có rơi vào thiết giáp cự tê trên ánh mắt, mà là đột phá nó năng lượng màu vàng che đậy đâm vào trên mặt của nó. Thiếu nữ áo đỏ rõ ràng cảm giác được nàng đâm đến không phải nhục thể, phản phất mình đâm vào cứng rắn nham thạch. Đây chính là thiết giáp cự tê dựa vào bảo mệnh kỹ năng, làn da hóa đá, thân thể làn da sẽ ở trong nháy mắt cứng rắn phản phất nham thạch. Bất quá lại cứng rắn nham thạch gặp được không thể thừa nhận lực lượng cũng sẽ vỡ vụn. Thiếu nữ áo đỏ tại thiết giáp cự tê trên mặt chảy xuống một cái điểm trắng, thậm chí có một vệt đỏ tươi giọt máu từ điểm trắng chỗ chảy ra. Thiếu nữ áo đỏ cũng không có toàn lực công kích, lần này nhưng thật ra là một lần dò xét, mặc dù không có thành công, nhưng là nàng cũng biết thiết giáp cự tê năng lực phòng ngự. Thiếu nữ áo đỏ vừa mới rơi xuống đất thời điểm, vội vàng lách mình lùi lại, bất quá thiết giáp cự tê hai chân cũng trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên cảm thấy da đầu sắp vỡ, đầu óc trống rỗng. Đây chính là thiết giáp cự tê lại một chiêu thức, trả đạm, bị công kích người sẽ lâm vào ngắn ngủi mê muội thời gian cùng bị công kích người thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh, mê muội thời gian càng ngắn. Nếu như bị công kích người thực lực nếu là xa xa cao hơn thiết giáp cự tê, thậm chí khả năng sẽ chỉ mê muội 0.1 giây. Nhưng là tuyệt đối không nên xem thường chiêu thức này chỉ cần đánh trúng đối thủ liền nhất định sẽ lâm vào mê muội, cho dù là thánh cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Cao thủ chân chính quyết đấu, cho dù là 0.01 giây có lẽ liền có thể phân ra thắng bại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nó chặn đánh bên trong đối phương mới được. Thiết giáp cự tê hai chân sau khi hạ xuống, cúi đầu, hướng phía thiếu nữ áo đỏ chạy đi. Mặc dù khoảng cách song phương rất ngắn, nó không cách nào phát huy ra thể trọng công kích ưu thế, nhưng là nó trên mũi sắc bén độc giác cũng không phải ăn chay, bất kỳ cái gì một con ngũ giai ma thú cũng không dám dùng thân thể đi ngạnh kháng nó độc giác, đó cùng tìm đường chết không khác. Chương 277, thắng bại khó liệu. Thiết giáp cự tê độc giác mã bên trên liền muốn chạm đến thiếu nữ áo đỏ. Bên cạnh phụ trách đấu trường an toàn một lao sư đã chuẩn bị muốn xuất thủ, thiếu nữ áo đỏ tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm khôi phục lại. Nhìn trước mắt không ngừng phóng đại to lớn độc giác, thiếu nữ áo đỏ bạo phát ra tốc độ kinh người. Thiếu nữ áo đỏ miễn cưỡng nghiêng người khó khăn lắm để qua thiết giáp cự tê độc giác, bất quá thiết giáp cự tê độc giác ý nguyên sát ý phục của nàng mà qua. Độc giác mặc dù để lý quá khứ, nhưng là thiết giáp cự tê đầu to đã cơ hồ dán tại thiếu nữ áo đỏ trên thân. Thiếu nữ áo đỏ duỗi hai tay ra, tại thiết giáp cự tê trên đầu miễn cưỡng ấn xuống một cái, mượn nhờ cỗ này phản xung chi lực bay chéo ra ngoài. Khán giả kinh hô một tiếng. Nhìn thiếu nữ áo đỏ phảng phất là bị thiết giáp cự tê đụng bay đi ra. Rất nhiều người xem đã bắt đầu lớn tiếng chửi mắng Lý Chấn Bang không hiểu được thương hương tiếc ngọc, một bộ phận người xem thậm chí lớn tiếng chất vấn, vì cái gì phụ trách sân bài an toàn lao sư không xuất thủ cứu người. Ngay tại khán giả lớn tiếng ồn ào thời điểm, thiếu nữ áo đỏ chậm rãi đứng lên, thấy được nàng đứng lên, khán giả thanh âm một chút xíu thấp xuống xuống dưới. Thiếu nữ áo đỏ trên bụng quần áo đã bị thiết giáp cự tê độc giác xé mở một đầu lỗ to lớn, bên trong như ẩn như hiện. Bất quá thiếu nữ áo đỏ căn bản không lo được những này, bụng của nàng mới vừa rồi bị thiết giáp cự tê sừng nhọn nhẹ nhàng cọ sát một chút, hiện tại đau rát, cứ việc không có đổ máu, bất quá cái này cũng không thể xem như rất nhỏ chảy ra. Mà lại thiết giáp cự tê đã thay đổi thân hình, chính nhìn chằm chằm nàng, đã làm tốt tùy thời đối nàng tiếp tục triển khai công kích chuẩn bị. Thiết giáp cự tê cũng không có tùy tiện tiến công, mà là cùng thiếu nữ áo đỏ kiểm chế lẫn nhau. Thiếu nữ áo đỏ hiện tại trong lòng rất là nén giận, mình khinh địch chủ quan, kém một chút để cho mình trọng thương. Thiết giáp cự tê nàng đã từng cũng tiếp xúc qua, nhưng là giống trước mặt như thế nhân tính hóa nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Nàng đem đây hết thảy đều thuộc về kết thế là Lý Chấn Bang chỉ huy, hắn là thiết giáp cự tê chủ nhân, tự nhiên có quyền đối với nó ra lệnh, cho nên nàng đối Lý Chấn Bang cũng càng thêm cửu thị. Bất quá nàng đúng là oan uổng Lý Chấn Bang kỳ thật cho thiết giáp cự tê liền xuống qua một lần mệnh lệnh, đó chính là chú ý cẩn thận, hành sự tùy theo hoàn cảnh, hết sức kéo dài thời gian, tận lực phòng ngừa thụ thương. Thiết giáp cự tê sở dĩ như thế nhân tính hóa, chủ yếu vẫn là nhận lấy Lý Chấn Bang cùng dưới tay hắn đám kia các ma thú thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Lý Chấn Bang khế ước ma thú bên trong thiết giáp cự tê xem như bản năng ý thức lớn hơn ý thức tự chủ, bất quá Lý Chấn Bang cái khác ma thú đều là có được ý thức tự chủ, đợi cùng một chỗ thời gian dài, có chỗ cải biến cũng coi là không thể bình thường hơn được. Thiếu nữ áo đỏ không thể không thu hồi lòng kính thị, trước mắt thiết giáp cự tê đã không thể cùng cái khác thiết giáp cự tê đối đãi giống nhau. Thiếu nữ áo đỏ cùng thiết giáp cự tê giao phong thời điểm, Lý Chấn Bang đám người áp lực có chỗ giảm xuống, nhưng là muốn chống đi tay đến cũng không dễ dàng. Đối diện kém cỏi nhất cũng là hoàng đồng chiến sĩ, dưới tình huống bình thường, một hoàng đồng chiến sĩ đối phó hai tên thanh đồng chiến sĩ đều là dư xài. Lam Nhạc Thủy đã hôn mê rút lui, vừa không có thiết giáp cự tê ngăn cản thiếu nữ áo lam trực tiếp biến thành đấu trường thứ nhất chuyển vận, không chỉ có áp chế Sa Hàm Sơn cùng Lâm Uyển Nhi không hề có lực hoàn thủ, còn không ngừng cho những người khác chế tạo phiền phức. Thủy hệ ma pháp tương đối hỏa hệ cùng kim hệ ma pháp tới nói uy lực muốn thấp một chút, nhưng là thủy hệ ma pháp tiếp tục chuyển vận càng mạnh một chút, tiêu hao ma pháp lực cùng tinh thần lực muốn so những ma pháp hệ khác nhỏ rất nhiều. Mà lại thủy hệ ma pháp còn có phụ trợ trị liệu hiệu quả. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Chấn Bang mấy người cũng không dễ vượt qua. Thời gian càng dài, đối bọn hắn lại càng bất lợi. Lý Chấn Bang mặc thiên tầm nhuyễn giáp, cho nên trên thân không có cái gì vết thương, bất quá quần áo đã nhiều chỗ hư hại. Mà lại vì cứu viện tao, Lý Chấn Bang dùng phía sau lưng sinh sinh tiếp tên kia hắc thiết chiến sĩ một kích, bị nội thương không nhẹ. Vì không cho mọi người lo lắng, Lý Chấn Bang quả thực là đem một ngụm máu nén trở về. Lúc đầu song phương còn tính là thận trọng, đánh đều tương đối bảo thủ, thế nhưng là Lý Chấn Bang thụ thương lại là một cái. Lý Chấn Bang một phương tất cả mọi người điên cuồng, bất luận là chiến sĩ vẫn là ma pháp sư, đều không cần mệnh, tất cả đều lấy mệnh đổi tổn thương đấu pháp, sửng sốt cùng 5 người đánh bất phân cao thấp, thậm chí khí thế bên trên tạo thành đệ lại xu thế. Bất quá đám người cũng vì này bỏ ra không nhẹ đại giới, mỗi người trên thân đều tăng thêm không ít vết thương. Lâm Viễn Nhi còn tốt, từ khi Sở Tạ Nghị hạ tràng về sau, Sa Hàm Sơn một mực đem nàng bảo hộ ở sau lưng, Sa Hàm Sơn vì thế cũng thêm không ít mới tổn thương. Trương Đại Hữu Huyền Vũ Thuẫn không còn bèn bèn dùng để phòng ngự, Huyền Vũ Thuẫn trên dưới bay tán loạn. Tên địa trước đó không có ra sân hoàng đồng chiến sĩ, một kiếm đâm về phía Trương Đại Hữu, Trương Đại Hữu tránh ra chí mạng vị trí, trường kiếm trực tiếp đâm vào Trương Đại Hữu vai phải bằng. Hoàng đồng chiến sĩ muốn rút kiếm, lại phát hiện Trương Đại Hữu vậy mà mặt mũi tràn đầy tàn khốc bắt lấy hắn tay, đồng thời giống giận đem trường kiếm xuyên qua thân thể của mình, vọt thẳng đến hắn trước mặt. Huyền Vũ Thuẫn cao cao giơ lên, trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, nếu như không phải Trương Đại Hữu khống chế lại lực đạo, lần này liền có thể để đầu hắn bổ xương nát, bắn ra. Dù vậy, hắn cũng là mắt tối sầm lại ngất đi. Trương Đại Hữu thở hổn hển, đem Huyền Vũ Thuẫn đứng ở trên mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trường kiếm từ vai phải dùng lực rút ra. Bộ dáng kia phảng phất chiến thần giáng lâm, để đối diện cùng bọn hắn chính diện giao phong trong lòng ba người không khỏi run lên. Sở Lâm Phi nắm lấy cơ hội, thư hùng hai lưỡi búa hung hăng bổ về phía tên kia hắc thiết chiến sĩ. Hắc thiết chiến sĩ ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đội vàng ngăn cản. Thanh đồng chiến sĩ cùng hắc thiết chiến sĩ chênh lệch không phải một chút điểm. Sở Lâm Phi khí lực lại lớn, cũng cuối cùng bất quá là thanh đồng chiến sĩ thực lực. Thư hùng hai lưỡi búa cùng thiếu niên mặc áo đen trọng kiếm va nhau về sau, cao cao giơ lên. Sở Lâm Phi trước ngực môn hộ mở rộng. Thiếu niên mặc áo đen trong mắt hung mang lóe lên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trọng kiếm hung hăng chụp về phía Sở Lâm Phi ngực. Lần này nếu là đập thực, Sở Lâm Phi xương ngực không biết còn có thể hoàn hảo bảo tồn lại mấy cây. Trương Đại Hữu trợn mắt tròn xoe, cho dù hắn không có thụ thương muốn ngăn cản hạ một kích này đều không nhất định tới kịp, huống chi hiện tại hắn đã là bản thân bị trọng thương. Hắn hét lớn một tiếng đem trong tay Huyền Vũ Thuẫn ném đi ra ngoài, Huyền Vũ Thuẫn xoay tròn lấy bay về phía thiếu niên mặc áo đen, hy vọng có thể uy hiếp hắn một chút, nếu như có thể ngăn cản hắn một chút vậy thì càng tốt hơn. Phanh một tiếng vang thật lớn, trọng kiếm cũng không có đánh ra đến Sở Lâm Phi trên thân, mà là đập vào Sở Tạ Nghị rơi xuống trên tấm chắn. Nguyên lai hồ lý tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nhặt lên Sở Tạ Nghị tấm chắn, ngăn tại Sở Lâm Phi trước người. Hồ lý bản thân cũng không phải là lấy cường độ thân thể tăng trưởng, lần này cảm giác mình phảng phất bị một khối thiên thạch đánh trúng vào, phía sau lưng trùng điệp va chạm trên ngực Sở Lâm Phi, hai tay truyền đến đau đớn một hồi, kêu đau một tiếng, trực tiếp hôn mê đi. Chương 278, sau cùng quyết đấu hồ lý mặc dù thay Sở Lâm Phi chặn tấn công chính diện, nhưng là thiếu niên mặc áo đen lần này lực lượng thật sự là quá lớn, Sở Lâm Phi cùng hồ lý song song bị đập bay ra ngoài. Huyền Vũ Thuẫn lúc này cũng đã bay đến thiếu niên mặc áo đen trước mặt, thiếu niên mặc áo đen mặc dù xoay người né tránh ra Huyền Vũ Thuẫn, nhưng là phía sau lưng ý nguyên bị Huyền Vũ Thuẫn cắt ra một đầu lỗ hổng. Huyền Vũ Thuẫn dư thế chưa hết, tiếp tục phi hành, thật sâu cắm vào đấu trường phụ cận một cây trên trụ đá. Trương Đại Hữu đội vàng chạy đến Sở Lâm Phi cùng Hồ Lý bên người, Hồ Lý hai tay đã mềm mềm rũ xuống, Sở Tạ Nghị kia mặt tấm chắn lại có chút rất nhỏ lom xuống dưới, nghĩ không ra thiếu niên mặc áo đen một kiếm kia vậy mà uy lực như vậy. Sở Lâm Phi xương sườn gãy mất hai cây, đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Sở Lâm Phi mặc dù kiên trì tiếp tục chiến đấu, nhưng là vì an toàn của hắn, lão sư cưỡng ép đem hắn cùng Hồ Lý đều mang xuống đấu trường. Khán giả đã sớm không còn chửi mắng cùng nói ngồi trầm trọng, thậm chí một số người đã bắt đầu vì Lý Chấn Bang bọn hắn góp phần trợ uy, Lý Chấn Bang một đoàn người dùng thực lực của mình cùng ý chí đã chinh phục bọn hắn. Chiến đấu y nguyên còn tại tiến hành, đương Lý Chấn Bang đem thanh phong kiếm khoác lên thiếu nữ áo lam trên cổ thời điểm, bên này chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trên trận còn có thể đứng đấy, chỉ còn lại hai chân run rẩy đã đứng thẳng không ổn trọng tổn thương Trương Đại Hữu, kịch liệt thở hào hển Lý Chấn Bang cùng cắn môi trong mắt rưng rưng thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ áo lam vốn đang không muốn nhận thua, thậm chí tại thanh phong kiếm đã khoác lên nàng tinh tế thon dài trên cổ thời điểm, nàng còn tại hung hăng trừng mắt Lý Chấn Bang ngâm sướng chú ngữ. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay cắt ngang tại trên cổ của nàng, đưa nàng đánh xỉu tới. Bên này chiến đấu kết thúc, thiếu nữ áo đỏ bên kia chiến đấu cũng gần như đồng thời kết thúc. Thiết giáp cự tê đã nằm trên đất, cứ việc nó còn thử nghiệm muốn đứng lên, thế nhưng là chân của nó cũng đã không nghe sai khiến, không còn chút sức nào. Trên người của nó có đếm không hết vết thương, nó bên người trên mặt đất đã sớm máu chảy thành sông. Khế ước triệu hoán thú cùng triệu hoán sư vốn là một thể, tự nhiên cũng không thể tùy tiện sát hại, cho nên thiếu nữ áo đỏ cũng không có đem thiết giáp cự tê đánh giết, chỉ là để nó đã mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên nếu như trễ vì nó cầm máu, chỉ sợ nó cũng sẽ rất nguy hiểm. Lý Chấn Bang nhìn thấy thiết giáp cự tê dáng vẻ, cũng là giật nảy mình, vừa rồi toàn lực chiến đấu hắn căn bản không có tinh lực bận tâm đến thiết giáp cự tê, bất quá hắn thông qua khế ước cũng có thể cảm giác được thiết giáp cự tê hiện tại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Các lao sư nhìn thấy thiết giáp cự tê đã mất đi năng lực chiến đấu, vội vàng cử đi mấy người đem thiết giáp cự tê khiêng xuống đi chữa trị. Trương Đại Hữu nhìn xem Lý Chấn Bang, lắc đầu, hãy náy cười một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất, hắn mặc dù không có đã hôn mê, nhưng là không có nghĩa là thương thế của hắn nhẹ, hắn thể lực đã đến cực hạn, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Lần này chiến đấu cường độ không thể so với Long Thành bị tập kích lần kia thấp, hắn bị thương ngược lại so Long Thành lần kia còn nặng hơn. Lý Chấn Bang hít sâu vài khẩu khí, hắn giờ phút này cũng đã là mỏi mệt không chịu nổi, hiện tại bất quá mới qua nửa nén hương không đến thời gian. Thiên Tầm Nhuyễn Giáp mặc dù có thể phòng hộ thân thể, nhưng là không có tay áo, cho nên Lý Chấn Bang trên cánh tay sớm đã vết thương chồng chất, thậm chí có một chỗ da thịt đã bên ngoài lần. Thiên Tầm Nhuyễn Giáp không cách nào phòng ngự lực trùng kích cùng nội thương. Giờ phút này Lý Chấn Bang thương thế bên trong cơ thể chỉ có thể dùng loạn thất bát tao để hình dung, một chút kinh mạch đều đã rất nhỏ sai chỗ, thậm chí có kinh mạch đã hơi buồn phiền lốc. Thể nội đã nhiều chỗ tụ huyết, có nội tạng cũng đã rất nhỏ đổ máu. Thiếu nữ áo đỏ cũng không dễ dàng, giải quyết hết thiết giáp cự tê về sau, nàng cũng bị thương không nhẹ, nàng mặc dù đã 10 phần đánh giá cao thiết giáp cự tê, thế nhưng là cuối cùng nàng phát hiện nàng ý nguyên đánh giá thấp nó, mà lại càng chí mạng là nàng đánh giá cao mình đồng đội. Đương nàng phát hiện các đội hưu xuất hiện thời điểm nguy hiểm, muốn trở về cứu viện, kết quả thiết giáp cự tê liều mạng đưa nàng ngăn lại. Nếu như không phải thiết giáp cự tê liều mạng đưa nàng cản lại, nó cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Cuối cùng thiết giáp cự tê là ngã xuống, thế nhưng là các đội hưu cũng đều nằm xuống. Nhìn thấy cuối cùng chỉ có Lý Chấn Bang một người đứng ở nơi đó, thiếu nữ áo đỏ cũng không kinh ngạc, bởi vì ngay từ đầu Lý Chấn Bang liền cho nàng một loại khí tức nguy hiểm. Lý Chấn Bang thân thủ nhanh nhẹn, phiêu giật bộ pháp căn bản không giống như là một triệu hoàn thú pháp sư, ngược lại càng giống là một hệ nhanh nhẹn chiến sĩ. Thiếu nữ áo đỏ có thể cảm nhận được Lý Chấn Bang trên thân không có một tia đấu khí, hắn bạo phát đi ra thực lực hoàn toàn ra ngoài cường độ thân thể cùng trong tay cái kia thanh vũ khí sắc bén. Dưới tình huống bình thường, nàng có vô số loại phương pháp có thể đem Lý Chấn Bang đánh bại thậm chí đánh giết, nhưng là hiện tại chân trái của nàng lúc trước chiến đấu bên trong bị thiết giáp cự tê đá một cước. Mặc dù chỉ là thiết giáp cự tê lung tung quét đến, nhưng là nàng chân trái đầu gối đã hoàn toàn sưng phồng lên, không dám quá phận phí sức. Đối mặt nhanh nhẹn Lý Chấn Bang, nàng thật đúng là không dám nói mình nhất định ăn được. Tình huống hiện tại từ hai đội người biến thành hai người quyết đấu, tất cả mọi người không nghĩ tới là như vậy kết quả. Phải biết thiếu nữ áo đỏ cái này một đội thế nhưng là công nhận mạnh nhất đội, kém cỏi nhất đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hoàng đồng chiến sĩ, huống chi trong đội ngũ hơn nữa còn có hai tên hắc thiết chiến sĩ, một ma pháp sư cấp 3 cùng một ma pháp sư cấp 4. Ai cũng không dám tin tưởng dạng này một chi cường đội vậy mà lại lật thuyền trong mương, bị một đám không có một hoàng đồng chiến sĩ cùng ma pháp sư cấp 3 đội ngũ đánh cho tàn phế. Mặc dù bọn hắn nhân số có 10 người, nhưng là thiếu nữ áo đỏ đội ngũ cũng có dòng giá 7 người, nếu như chỉ nói thực lực, bọn hắn 7 người so với đối phương 10 người cao hơn gấp đôi cũng không chỉ. Hiện tại loại tình huống này đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết, Lý Chấn Bang chi đội ngũ này có thể nói là một thất thật to hắc mã, liền xem như Lý Chấn Bang thua với thiếu nữ áo đỏ, bọn hắn cũng mặc dù bại bất đinh. Bất quá mọi người đấy lòng hiện lên một loại ý nghĩ, vậy mà ẩn ẩn hy vọng Lý Chấn Bang có thể chiến thắng thiếu nữ áo đỏ. Nhìn tựa hồ rất không có khả năng, bất quá bọn hắn đã sáng tạo ra một cái không thể nào, ai biết bọn hắn còn có thể hay không lại sáng tạo một cái đâu. Tân sinh chiến thắng lao sinh, vẫn là tại đoàn đội chiến gặp thứ nhất cường đội tình huống dưới, đây chính là hiếm có sự tình, nếu như trở thành sự thật, cái này cũng có thể trở thành mọi người về sau đề tài câu chuyện, cho nên trong lòng bọn họ nhiều ít đều có chút chờ mong. Thiếu nữ áo đỏ thời khắc này áp lực trong lòng không thể bảo là không lớn, đối diện thế nhưng là một triệu hoán thú pháp sư, nếu như mình thua, mặt kia liền ném đi được rồi. Cho dù là thắng, hiện tại loại tình huống này cũng là trên mặt không ánh sáng. Năm thứ ba đệ nhất đội ngũ chính là cái này chiến tích, về sau đâu còn có mặt nói mình là năm thứ ba đệ nhất đội ngũ, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình kiên trì mục tiêu đến cùng phải hay không thật không thực tế. Chúng ta một kích phân thắng bại đi. Thiếu nữ áo đỏ nhìn xem Lý Chấn Bang, ánh mắt bên trong tràn đầy cô đơn. Chương 279, thủ hạ lưu tình. Lý Chấn Bang con mắt nhắm lại, có chút nghi hoặc nhìn thiếu nữ áo đỏ. Nếu như bình thường chiến đấu, hắn thật đúng là không có năm chắc có thể thắng, hắn bây giờ có thể điều động nội lực liền một thành cũng không có, mà lại hắn cũng không dám tùy tiện thi triển tốc độ của mình, hiện tại tình huống thân thể, nếu như cấp tốc chạy, coi như không đột tử cũng có khả năng tạo thành mãi mãi tổn thương, đây cũng không phải là hy vọng của hắn. Làm sao? Sợ? Không dám. Thiếu nữ áo đỏ hiển nhiên hiểu lầm Lý Chấn Bang, cho là hắn còn muốn dựa vào tốc độ cùng mình của nhau. Mặc dù ta hiện tại chân thụ thương, nhưng là ngươi muốn dựa vào tốc độ thủ thắng cũng là không thể nào. Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Lý Chấn Bang quan sát tỉ mỉ một chút thiếu nữ áo đỏ, lắc đầu nói ra, một kích phân thắng thua, ta có thể không chút do dự nói cho ngươi, ta nhất định sẽ thắng. Cuồng vọng. Thiếu nữ áo đỏ cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Nàng cảm thấy Lý Chấn Bang đây là tại vũ nhục mình, hiện tại trong lòng của nàng đối Lý Chấn Bang đã tràn đầy hận ý, hận không thể trực tiếp một đấm đem hắn oanh sắt thành tạt bã. Lý Chấn Bang không tiếp tục cùng nàng dây dưa, đã nàng muốn tìm đường chết, vậy mình liền thành toàn nàng tốt. Thời gian một nén nhang còn chưa tới, Lý Chấn Bang cũng không muốn cố gắng của mọi người phó mặc. Phải biết tất cả mọi người liều mạng, kỳ thật chính là vì tiến vào hoàng gia dòng binh đoàn. Song phương đứng vững về sau, thiếu nữ áo đỏ bắt đầu tụ lực, chuẩn bị phóng thích mình một kích mạnh nhất. Lý Chấn Bang cũng điều động mình toàn bộ nội lực, trong thân thể tình huống 10 phần đáng lo, nội lực điều động cũng không phải phi thường thông thuận. Tất cả người xem giờ phút này đều không dám thở mạnh, sợ quấy rầy đến hai người, lớn như vậy đấu trường yên tĩnh đến cực điểm, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có gió cào đến hai người và áo bay phất phới. Hai người thắng bại đối khán giả tới nói đã không trọng yếu, hai người một kích cuối cùng mới là bọn hắn lớn nhất xem chút. Hiện tại nhức đầu nhất chính là phụ trách đấu trường an toàn lão sư, loại này một kích toàn lực tình huống rất dễ dàng xuất hiện thương vong, xuất thủ sớm sẽ ảnh hưởng đến tranh tài kết quả, xuất thủ chậm khả năng liền có người sẽ trọng thương chí tử. Phụ trách an toàn các lao sư không thể không tập trung toàn bộ lực chú ý, chỉ có thể tranh thủ tận lực bảo hộ thất bại một phương an toàn. Lý Chấn Bang ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem thiếu nữ áo đỏ hình như có cảm ứng ngẩng đầu. Song phương đều đã đem thể nội sau cùng một tia lực lượng điều tập, thiếu nữ áo đỏ vì đề cao sau cùng công kích, đã bỏ đi thân thể phòng ngự. Cái nhìn này kéo ra song phương một kích cuối cùng mở màn, hai người đều toàn lực hướng phía đối phương vào tới. Lý Chấn Bang thanh phong kiếm muốn so thiếu nữ áo đỏ chỉ hổ dài nhiều, loại tình huống này tự nhiên có nhất định ưu thế. Lý Chấn Bang thanh phong kiếm hướng phía thiếu nữ áo đỏ chỗ ngực đâm tới, hắn một kích này cũng không phải là chặn đánh giết thiếu nữ, mà là tấn công địch chỗ tất liền, chỉ cần thiếu nữ áo đỏ một kích cuối cùng khí thế đoạn mất, như vậy kết cục cũng liền chú định. Thiếu nữ áo đỏ cũng không có né tránh, mà là thẳng tắp hướng phía thanh phong kiếm vào tới. Lý Chấn Bang bình tĩnh nhìn thiếu nữ áo đỏ cũng mắt hạnh trợn lên, nhìn chòng chọc vào Lý Chấn Bang. Thanh phong kiếm đã đến thiếu nữ áo đỏ phạm vi công kích, thiếu nữ áo đỏ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ý nguyên hướng phía Lý Chấn Bang phóng đi. Phụ trách an toàn lão sư đã khẩn trương chuẩn bị xuất thủ cứu người, bất quá bị Kim Vạn Niên ngăn lại xuống tới. Thanh phong kiếm cách thiếu nữ áo đỏ thân thể không đến một tấc, thiếu nữ áo đỏ lúc này mới dùng tay trái chỉ hổ hung hăng đánh tới hướng thanh phong kiếm, muốn đem thanh phong kiếm đập ra. Bất quá thanh phong kiếm phảng phất là bị vòng sắt cố định, không có chút nào chết đi, thậm chí liên chiến động đều không có. Thiếu nữ áo đỏ con ngươi hơi co lại, biến sắc, nàng giờ phút này nếu như né tránh, vẫn là có cơ hội tránh ra, nhiều nhất chính là bị chảy thương mà thôi, bất quá như thế nàng liền triệt để thất bại. Thiếu nữ áo đỏ nghiến chặt hàm răng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia quyết tuyệt, từ bỏ né tránh, thẳng tắp hướng phía thanh phong kiếm đánh tới, đồng thời đem trong tay chỉ hổ hung hăng hướng phía Lý Chấn Bang đâm tới. Lý Chấn Bang ánh mắt lóe lên một cái, không nghĩ tới thiếu nữ áo đỏ vậy mà một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Hắn cùng thiếu nữ áo đỏ ngày xưa không oán ngày nay không thủ, làm sao có thể thật muốn nàng mệnh, hắn chẳng qua là nghĩ bức bách thiếu nữ áo đỏ né tránh mà thôi. Thời gian thoáng qua liền mất, bất quá là một tấc khoảng cách, căn bản không có quá nhiều do dự cùng cân nhắc thời gian, Lý Chấn Bang vội vàng đem trong tay thanh phong kiếm bên cạnh rời, từ thiếu nữ áo đỏ dưới nách xuyên qua. Hắn là rời đi, thế nhưng là thiếu nữ áo đỏ lưới lê chỉ hổ đã tiến lên đón. Nếu như thực sự Lý Chấn Bang hoàn toàn trạng thái dưới, hắn còn có là hoàn toàn có thể né tránh, nhưng là bây giờ hắn cũng là trọng thương mang theo, coi như muốn né tránh cũng là hữu tâm vô lực. Mà thiếu nữ áo đỏ đã ôm lòng quyết muốn chết, cho dù chết cũng muốn đâm Lý Chấn Bang hai cái lỗ thủng giải hận. Đương Lý Chấn Bang thanh phong kiếm dịch ra trước ngực của nàng từ nàng dưới nách xuyên qua thời điểm, nàng sửng sốt một chút, bởi vì nàng tự nhiên cảm giác được đây là Lý Chấn Bang hạ thủ lưu tình, nàng kinh ngạc phía dưới cũng đội vàng ngón tay giữa hổ từ Lý Chấn Bang trước ngực hướng phía hai bên di động, bất quá nàng dù sao chậm nửa nhịp, chỉ hổ lưỡi lê hung hăng đâm vào Lý Chấn Bang hai vai. Hai người tư thế đều là giang hai cánh tay vọt tới trước, cho nên hai người hung hăng đụng vào nhau. Bất quá khán giả nhìn thấy lại giống như là hai người ôm ở cùng một chỗ, nếu như không phải thiếu nữ áo đỏ chỉ cây xương rồng tẩu tiến Lý Chấn Bang bả vai bên trong, đây là đấu trường phía trên, bọn hắn còn tưởng rằng là hai đôi trưởng kỳ không thấy người yêu thật chặt ôm nhau. Hai người đồng thời ngã xuống đất, Lý Chấn Bang kêu đau một tiếng, Lý Chấn Bang ở phía dưới, thiếu nữ áo đỏ ghé vào hắn trên thân, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Chấn Bang. Hai người bọn họ đều không có chú ý tới, hiện tại hắn hai tư thế thế nhưng là tương đương quái dị, trên trận khán giả đều há to miệng, bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng kết cục là cái dạng này, cái tư thế này nhưng so sánh thắng bại kích thích nhiều. Lý Chấn Bang trong lòng một trận khí khổ, lúc đầu coi là thiên tầm nhuyễn giáp có thể phòng hộ ở đối phương công kích, chỗ nào nghĩ đến, mình nhân từ vậy mà làm cho đối phương cũng từ bỏ công kích, kết quả thật vừa đúng lúc vừa bật đem lưới lê đâm vào không có nhuyễn giáp bao trùm trên bờ bay. Đẹp! Mỹ nữ! Ngươi có phải hay không có thể lòng lượt tay, ta sắp! Đau chết! Lý Chấn Bang hữu khí vô lực nói. Thiếu nữ áo đỏ hơi đỏ mặt, vội vàng hốt hoảng đưa tay, chỉ hổ trên tay nàng mang theo, cho nên cũng bị nàng lập tức rút ra. Lý Chấn Bang kêu lên một tiếng đau đớn, nơi bả vai máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, trực tiếp phun ra thiếu nữ áo đỏ một mặt. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thiếu nữ áo đỏ mang theo giọng nghẹn ngào nói. Bối rối phía dưới thuận tay lại ngón tay giữa hổ dọc theo vừa rồi vết thương đâm đi vào. Ngươi, thật xin lỗi. Thiếu nữ áo đỏ trong mắt rưng rưng, mắt đục đỏ ngầu, đã có chút không biết làm sao.